Chương 299, đáy hố vết tích. Chương 299, đáy hố vết tích. Cho tới nay, cử phụ đều không có hiểu rõ, Diệp Quy tại sao muốn xưng hô tự mình đầu kia đen như mực vòng tay vì nhỏ là điều. Dù sao, hắn biết cho chó con mèo con tiểu sủng vật đặt tên, nhưng chưa từng thấy qua có ai sẽ cho vòng tay của mình lên tên thân mật. Bất quá, cử phụ cũng không có suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có thói quen của mình. Chớ đừng nói chi là, đối với Diệp Quỳ loại này, đặc lập độc hành, thiên tính không giống bình thường thiên tài, làm ra dạng gì cử động, đều không đủ. Nhưng, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Xa xa xa. Nhìn xem trước mặt tôn này cần cù chăm chỉ, cực kỳ nhiệt tình, tràn đầy phấn khởi, còn tại không ngừng vùi đầu đào cắt 6 cấp lớn tà ma, cử phụ hai mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy. Cái kia đen như mực vòng tay. Cái kia nhỏ là điều. Vậy mà lại là lệ tiên. Cùng lúc đó, cử phụ cũng rốt cục rõ ràng, lần này nhiệm vụ, cục quản lý vì sao lại yên tâm phái, vì, một người đến đây, hắn cũng càng là hiểu rõ, vừa rồi Diệp Quỷ trong miệng, cục quản lý tin tưởng hắn năng lực lời nói, là có ý gì? Có lệ tiên làm bạn. Thậm chí ra lệnh một tiếng, tôn này 6 cấp lớn tà ma, liền sẽ cao hứng mừng mừng, vinh hạnh bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra, cần cù đào đất đây hết thảy, đã vượt xa khỏi cử phụ tưởng tượng. Chắc không được. Chắc không được là cấn mà ra tượng thần phía trên, cũng sẽ có lấy một đầu vòng tay tồn tại. Nhưng, càng như vậy, cử phụ trong đầu, càng là một mảnh mờ mịt. Từng có lúc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ thấy một con sáu lớn tà ma, không đi diệt thế phá hư, làm là sới đất đào đất sống. Diệp Quý đến tột cùng là thế nào làm đây hết thảy? Xa xa xa. Ma liên tại cử phụ ngốc đứng tại chỗ choáng váng thời điểm. Phía trước, lệ tiên cái kia sâu thẳm không vậy thần rắn, ngay tại vết lõm bên trong không ngừng phun trào. Phu phiếm cắt đất, bị nó cái kia khổng lồ thân thể đè ép mà ra, đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua, tràn ra cắt đất liền bị xếp tới một bên. Nhìn ra được, lệ tiên cẩn trọng, làm việc làm cực kỳ chăm chú cẩn thận. Thậm chí, đào ra phủ phiếm cắt đất, bởi vì không có đạt được cái khác mệnh lệnh, nó đều cẩn thận chất đống tại một bên, còn chi kỷ dùng cái đuôi tiêu chú khu vực khác nhau. Mảnh này vết lõm không chỉ có chiếm diện tích khá lớn, càng là cực sâu. Nếu thật là để cử phụ một chút xíu đào, căn bản không biết muốn làm tới khi nào. Còn tốt, có lệ tiên tại. Rất nhanh, cái này một mảnh hố sâu cũng đã có thể lờ mờ nhìn ra toàn cảnh. Nhưng lệ tiên cũng không có dừng lại ý tứ, nó cái đuôi nhanh chóng run run, thuận hố sâu bên dưới, một chút xíu đem những cái kia bị cắt đất bao trùm lấp chắn chi tiết cũng một lần nữa quét dọn vẽ ra. Ngắn ngủi một lát, toàn bộ hố sâu liền đã rực rỡ hẳn lên, triệt để cho thấy đã từng bộ dáng. Mà tại làm xong đây hết thảy sau, siêu, lệ tiên thân hình lóe lên, về tới Diệp Quỷ trước người. Xa xa xa, nó đối mặt Diệp Quỷ, thấp viên kia giữ tận hình tam giác đầu, nhưng cái đuôi lại tại không nhịn được vui sướng mãi động. Khoảng cách Diệp Quỷ ra lệnh đến hoàn thành nhiệm vụ không đủ 4 phút. Dù sao đây là thần minh ý chỉ, làm rất tốt. Diệp Quỷ cười, hắn vươn tay vỗ vỗ lệ tiên đầu. Xa xa xa, đạt được khích lệ, lệ tiên cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, lập tức lay động càng mừng hơn. Nó chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sau đó, lệ tiên thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đầu tiểu hắc rắn, vờn quanh về tới Diệp Quỷ trên cổ tay, hài lòng nhắm mắt lại. Thần minh thân bạn, nó an tâm chỗ. Cái này, thấy cảnh này, cử phụ thân thể tại nhoáng một cái về sau, triệt để ngây người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không muốn tin tưởng, một tôn lớn tà ma sẽ định nọt chân chó đến tình trạng như thế. Cái kia thật là lệ tiên sao? Cử phụ nhìn chòng chọc vào Diệp Quỷ trên cổ tay cây kia sâu thẳm vòng tay, còn sót lại lý trí, để hắn căn bản không thể tin được đây hết thảy. Mà vừa lúc này đã bám đuôi nhắm mắt lệ tiên, tựa như đã nhận ra cử phụ ánh mắt, nó tinh hồng âm lãnh thụ đồng đột nhiên mở ra. Nhân loại ngu xuẩn. Lệ tiên cao cao tại thượng nhìn sang cử phụ. Cứ việc nó rất nhanh liền một lần nữa nhắm mắt, nhưng nhìn thấy cặp kia băng lãnh hờ hững con ngươi trong đáy mắt, cử phụ thân thể liền đột nhiên mát lạnh. Đến từ 6 cấp tà ma cường đại áp bách, suýt nữa làm hắn ngạt thở. Ung ngô cục, đừng nói cử phụ, liền ngay cả khiển trên người viên kia to lớn trong mắt, cũng sợ hãi vô cùng chuyển động. Bất quá, Diệp Quỷ cũng không có phát hiện bên người đây hết thảy. Dưới mắt hắn, lực chú ý đã tập trung vào phía trước tái hiện nguyên trạng hố sâu phía trên. Khoảng chừng mấy cái bể bơi lớn nhỏ trong hố sâu, trải rộng mỹ luân mỹ hoàn tinh mỹ hoa văn. Nhìn ra được, cái này một mảnh hố sâu, cũng đã từng phát hiện cột đá khu vực, ẩn chứa cực kỳ không tầm thường ý nghĩa. Mà tại hố sâu một bên, một loạt tận lực trở lại cầu thang uốn lượn hướng phía dưới. Cầu thang hai bên đã từng tựa như cất đặt lấy thứ gì, nhưng thời gian trôi qua, bây giờ còn lại chỉ là rách nát khắp trốn hài cốt. Nhưng cái này đều không phải là hấp dẫn người địa phương. Làm cho người ta chú ý nhất là hố sâu dưới đáy. Hố sâu dưới đáy cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy bóng loáng vương vức, mà là trải rộng gập ghềnh cái hố, nhìn liền tốt bị thứ gì đập tầm ầm qua. Vậy mà mặc dù như thế, trải rộng cái hố dưới đáy, nhưng cũng là sạch sẽ, thứ gì đều không có để lại. Chỉ có tại cái hố chỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy một màn kia loang lổ kim sắc vết tích. Từng mảnh pha tạp kim sắc, liền tựa như chất lỏng gì khô cạn sau lưu lại. Nhưng đến tột cùng cần bao nhiêu chất lỏng mới có thể một chút xíu thấm vào tới mặt đất bên trong? Đến tột cùng như thế nào chất lỏng, mấy trăm năm qua đi, còn có thể hiện ra duy trì màu vàng kim nhàn nhạt, cái này đến tột cùng là cái gì? Cùng lúc đó, cử phụ rốt cục thông thả lại sức, hắn nhìn về phía trước hố sâu, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt, cái này hố sâu đến cùng lại là làm cái gì? Hắn vẫn cảm thấy triệt để đem vết lõm đào ra về sau, hẳn là có thể có được một chút manh mối. Dù sao chôn sâu ở cắt đất phía dưới vết lõm lại càng dễ lưu lại đồ vật, nhưng người nào biết, chẳng những không có đầu mối gì trong hố sâu vật lưu lại, ngược lại đưa tới cử phụ càng nhiều không hiểu. Siêu. Mà liên tại cử phụ mở mịt thời điểm, một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên hiện lên, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu. Sát na. Quỷ ở trên. Từng đạo chỉnh tề rộng lớn, thành kính cầu nguyện âm thanh, đột nhiên vang lên, quanh quần mà ra, chương 300. Đã từng hình chiếu. Chương 300, đã từng hình chiếu. Quỷ, ở trên. Nghe thanh âm từ tự mình vang lên bên tai. Diệp Quỷ thân hình dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất loang lổ kim sắc vết tích, nhíu mày. Vừa rồi, Diệp Quỷ chẳng qua là cảm thấy cái này một vòng kim sắc, không hiểu có chút quen mắt, chỉ là muốn hảo hảo quan sát một chút, nhưng không ngờ, nhảy vào hố sâu về sau, vậy mà lại nghe thấy cái kia một tiếng cầu nguyện. Bất quá, lần này trước mắt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hình tượng. Diệp, Diệp Quỷ. Đúng lúc này, cử phụ cái kia tràn ngập khẩn trương thanh âm từ bên trên vang lên. Ngươi, vừa rồi, hắn nắm thật chặt trong tay, khiển, nhìn về phía dưới Diệp Quỷ, sắc mặt trắng bệch, có nghe hay không đến thanh âm gì? Không phải cái kia một mực quanh quẩn dòng nước đập âm thanh. Cử phụ lo lắng Diệp Quỷ hiểu lầm, vội vàng giải thích, là một loại khác thanh âm, thật giống như có người đang nói chuyện. Bọn hắn giống như đang nói. Hắn dừng một chút, lên tiếng lần nữa, cái gì ở trên? Ngươi cũng nghe tới rồi sao? Diệp Quỷ nhìn về phía cử phụ, không chỉ là nghe được thanh âm. Cử phụ nuốt nước miếng một cái, rồi ra ngón tay hướng về phía bốn phía, vừa rồi thanh âm vang lên trong nháy mắt, cái này một mảnh hố sâu trung quanh, còn ra hiện một mảnh vặn vẹo quái dị hư ảnh. Bọn chúng? Hắn có chút khẩn trương, ngay cả lời đều có chút không quá lưu loát. Bọn chúng thế nào? Diệp Quỷ híp mắt lại. Bọn chúng đều cúi đầu. Cử phụ điều chỉnh một chút hô hấp, mở miệng nói ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngươi. Lấy cử phụ kinh lịch tới nói, kỳ thật bình thường cổ quái tình trạng, sớm đã không đủ để gây nên hắn cảm xúc bên trên quá nhiều biến hóa. Nhưng quả thực là bởi vì vừa rồi tình trạng quá mức quái đản. Đầu tiên, cử phụ căn bản không có nghĩ đến, Diệp Quỳ lại đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được cái kia một đạo mơ hồ quanh quẩn tiếng vang, thanh âm mông lung. Cử phụ còn tại cố gắng nghĩ lại là có ý gì thời điểm, liền bị bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước dị trạng giật nảy mình. Không có bất kỳ cái gì linh tính ba động xuất hiện, từng đạo vặn vẹo cái gì, căn bản không giống hình người phiêu hốt ảnh tử, tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, dễ dàng cho bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện lên. Bọn chúng vây quanh ở hố sâu biên giới, nhìn chòng chọc vào phía dưới Diệp Quỳ. Cứ việc lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất, liền tựa như ảo giác đồng dạng, nhưng cử phụ, nhưng căn bản không cách nào quên vừa rồi cái kia quái đản đáng sợ một màn. Bởi vì trong đó một cái bóng, liền dán thật chặt bên cạnh hắn. Vạn mèo ảnh tử. Nghe vậy, Diệp Quỳ sững sờ, toàn bộ đều đang ngó chúng ta. Ngươi đừng sợ. Thấy thế, cử phụ tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng an ủi, ta vừa rồi nhìn không nhất định chuẩn, bọn chúng không nhất định là đang nhìn ngươi. Cũng có khả năng, nhìn chính là cái này một mảnh đáy hố. Hắn vươn tay, chỉ hố sâu mặt đất. Cử phụ cũng không có nói dối, vừa rồi hư ảnh nhóm đông nhiên liền biến mất, hắn thật đúng là không có cách nào quan sát quá mức cẩn thận, đồng thời, cử phụ cũng lo lắng cho mình biểu đạt tình trạng, sẽ không hình bên trong cho Diệp Quỷ mang đến áp lực. Dù sao, một mảnh hoang vu vắng lặng quỷ vực bên trong, xuất hiện vừa rồi cái kia quái dị một màn, quả thực quá mức làm cho người ngạt thở. Nhưng mà đang nghe được cử phụ lời nói về sau, Diệp Quỷ lại lần nữa trì trệ. Sau một khắc, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng, khóe miệng càng là đang không ngừng dương lên ở giữa, lộ ra một vòng hứng thú rạng rỡ nụ cười hưng phấn. "Ngươi chờ một chút." Diệp Quỷ hướng về phía cử phụ khoát tay áo. "Bá." Thân hình hắn lóe lên, từ trong hố sâu bay ra. Lập tức, siêu. Diệp Quỳ lại lần nữa nhảy vào. Thân ảnh còn gì nữa không? Mà đang nhảy độ sâu hố về sau, hắn tràn ngập mong đợi nhìn về phía một bên cử phụ. Ê! Cử phụ ngây người. Hắn không nghĩ tới, đối mặt như vậy quái dị đáng sợ tình trạng, Diệp Quỳ trước tiên làm ra, lại là cử động như vậy. Không có. Bất quá cử phụ vẫn là thành thành thật thật mở miệng trả lời. Vừa rồi không chỉ có không có bất kỳ cái gì thân ảnh xuất hiện, Diệp Quỳ nhảy vào hố sâu về sau, liền ngay cả cái kia từng đạo không hiểu phiêu hốt thanh âm cũng không có vang lên. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhíu mày. Lập tức, bá, hắn bay ra. Siêu, hắn lại nhảy vào. Không có cái gì. Lần này, không chờ Diệp Quỳ hỏi thăm, cử phụ liền mở miệng trả lời. Sau đó, bá, siêu, bá, siêu, lặp lại 324 lần, đạt được đều là cùng một cái không có chút nào biến hóa sau khi trả lời. Diệp Quỳ rốt cục cũng ngừng lại. Kỳ quái, mắt hắn híp lại, hơi có vẻ không hiểu. Ta cảm thấy, cử phụ đứng ở một bên, một mặt bất đắc dĩ, tiếng nói khô khốc, vừa rồi xuất hiện tình trạng, khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, thành khẩn mở miệng, vừa rồi đột nhiên xuất hiện ảnh tử, cùng nó nói là chân thực tồn tại, chẳng bằng nói là càng giống là đã từng hình chiếu. Đã từng hình chiếu? Diệp Quỳ hơi có vẻ không hiểu. Đúng, chính là đã từng quỷ vực nội phát sinh hình tượng, tại không hiểu kích thích dưới, lại lần nữa tái hiện. Cử phụ nhẹ gật đầu, tại Diệp Quỳ lặp đi lặp lại nhiều lần cử động bên trong, thật đúng là làm cho hắn cho ra một chút kết luận. Cùng nó chúng nói chúng nó là nhìn ngươi, chẳng bằng thật mà nói, bọn chúng nhìn chính là hố sâu dưới đáy. Không có chút nào linh tính. Chợt lóe lên. Mà bây giờ quỷ vực cũng căn bản bất lực gánh chịu bất luận cái gì quỷ dị tình trạng. Bởi vậy cũng chỉ có cái này một cái phán đoán mới càng dán vào thực tế. Người nói như vậy. Nghe vậy, Diệp Quỷ như có điều suy nghĩ, thật đúng là có mấy phần đạo lý. Bất quá, hố sâu dưới đáy, lúc ấy đến tột cùng có cái gì sẽ hấp dẫn ngươi nói những cái kia quái dị thân ảnh ném qua ánh mắt đâu? Hắn lại lần nữa túi đầu xuống, nhìn về phía che kín hoa văn hố sâu dưới đáy. Một lát sau, không được. Diệp Quỷ lắc đầu, vẫn là không muốn như vậy mà đơn giản từ bỏ. Ai? Thấy thế, cử phụ cười khổ một tiếng, ta biết ngươi rất muốn làm rõ ràng tương quan tình trạng, nhưng là thật không có cái gì tất yếu. Ngươi vừa rồi đều đã thử qua nhiều lần như vậy, căn bản không có tác dụng. Hắn mở miệng thuyết phục, nhưng nói còn chưa dứt lời, Diệp Quỳ tựa như nghĩ tới điều gì giống như, đông nhiên ngẩng đầu lên. ta nếm thử là không có cái gì tác dụng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cử phụ, nếu không, ngươi đi thử một chút.
Cái gì?
Cử phụ ngậm. Tại cử phụ thở hổn hển, thứ 35 lần bò lên trên hố sâu sau, Diệp Quý cho ra kết luận, vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện, thậm chí cũng có thể làm cho cử phụ cũng nghe đến thanh âm biến hóa, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra tình trạng. Bọn hắn cũng không có cách nào thông qua lại xuất hiện một màn kia, tìm tới bất kỳ manh mối. Muốn ta nói, cử phụ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, chúng ta bằng không quên đi thôi. Cái này một cái hố sâu, xem ra là không có cái gì đầu mối. Nơi này chỉ là nghe được cái kia kỳ quái sóng nước đập thanh âm tương đối lớn. Hắn mệt nói đều nói không lưu loát, không chừng còn có địa phương khác có phát hiện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tìm tiếp. Không đúng. Mà vừa lúc này, Diệp Quy tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt hắn híp lại, ánh mắt đống nhiên bên trong lóe lên một vòng tinh quang.
Cái gì?
Nghe vậy, cử phụ thân thể run lên, hoảng sợ cầm, khiển, ta thật là bỏ bất động a. Ngươi hẳn phải biết cái này hố sâu sâu bao nhiêu, không phải để ngươi tiếp tục bỏ. Diệp Quy lắc đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cử phụ, ta chỉ là phát hiện, chúng ta không để ý đến một cái chỗ ngấu chốc nhất.
Chương 301. Gấu nhỏ.
Gấu nhỏ.
Chương 301. Gấu nhỏ.
Gấu nhỏ.
Không để ý đến.
Cái gì chô mâu chốt? Nghe được Diệp Quỳ lời nói, cử phụ một trận, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, ánh mắt không hiểu bên trong, còn mang theo vài phần khẩn trương. Diệp Quỳ không có trả lời, mà là ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn về phía đỉnh đầu.
Xoạt,
xoạt. Phản phất từ phía trên bên cạnh vang lên, u u sóng nước đánh ra thanh âm, kéo dài không dứt, còn tại quỷ vực nội không ngừng quanh quẩn. Bọn hắn ban đầu đi vào cái này một mảnh vết loang khu vực nguyên nhân, chính là đi theo tìm kiếm lấy đạo này không hiểu vang lên thanh âm. Nhưng mà, tại đem vết loang chỗ đào mở về sau, mặc kệ là Diệp Quỳ, vẫn là cử phụ, đều bị trong hố sâu cái kia loang lổ kim sắc vết tích, cùng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện dị dạng, hấp dẫn lực chú ý bọn hắn quên lãng mấu chốt nhất một nơi, chính là cái này không ngừng quanh quẩn sóng nước thanh âm.
Cái này,
nghe vậy, cử phụ đột nhiên híp mắt lại. Hiển nhiên, tại Diệp Quý nhắc nhở dưới, hắn cũng phản ứng lại. Cử phụ kéo lấy hai đầu run lên chân, dãy rủa lấy bò lên về sau, đem ánh mắt nhìn về phía dưới hố sâu. Có vừa rồi hơn 30 lần bò lên trên nằm xuống kinh lịch, hắn đối trong hố sâu tình trạng, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng có thể tính cả trong lòng có số. Trong hố sâu, ngoại trừ những mạ đạ dạ đó mạ đạ dạ tồn tại kim sắc vết tích bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có bất cứ dấu vết gì. Hoang vu, khô cạn. Nhưng sóng nước, nghe đỉnh đầu không ngừng truyền đến sóng nước đánh ra âm thanh, cử phụ tựa như nghĩ tới điều gì. Mặc kệ đỉnh đầu sóng nước âm thanh đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Diệp Quy thanh âm vang lên, hắn nhìn chằm chằm phía dưới hố sâu, nhưng đây là chúng ta có thể có được, cùng cái này một mảnh hố sâu có liên quan duy nhất nhắc nhở.
Không sai.
Nghe vậy, cử phụ con mắt đột nhiên sáng lên.
Bất quá sau một khắc,
nói thì nói như thế, hắn liền tăng nghiêm mặt, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng là hiện tại, chúng ta đi đâu tìm cái gì nước à? Địa phương quỷ quái này, đừng nói nước, ngay cả một chút xíu cùng thủy tướng quan đồ vật đều không có. Cử phụ hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía dưới rộng lớn vô cùng hố sâu, chớ đừng nói chi là, còn muốn lấp đầy như thế một mảng lớn không gian. Chúng ta hiện tại lại ra không được. Vừa nhìn thấy khả năng xuất hiện hy vọng, liền tao ngộ như thế đả kích, chỉ làm cho hắn sinh không thể luyến, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Chẳng lẽ lại chúng ta thật chỉ có đánh nát quỷ vực mới có thể rời đi cái này một loại phương pháp? Cử phụ trên mặt lóe lên một vòng vô vọng. Cùng lúc đó, Diệp Quy nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia trọn vẹn mấy cái bể bơi lớn nhỏ hố sâu, nhíu mày, ánh mắt bên trong đồng dạng lóe lên một vòng khó xử. Mặc kệ có cần hay không lấp đầy toàn bộ hố sâu, riêng là lấy hố sâu diện tích đến xem, cần thiết nước số lượng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá đúng lúc này, đến từ sau lưng cái kia phiến không hiểu trong không gian, từng đạo quần cuộn truyền ra, không dằn nổi liên hệ, để Diệp Quỳ đột nhiên sững sờ. Hắn vươn tay chụp vào sau lưng.
Chít chít.
Lập tức, một con lông sủ con rối gấu nhỏ, hùng châu châu khí phách hiên ngang bò lên trên Diệp Quỳ đầu vai, nó rỗi ra viên cuộn cuộn móng vuốt, ra lệnh giống như chỉ hướng phía trước.
Ta biết năng lực của ngươi.
Thấy thế, Diệp Quỳ cười khổ một tiếng, nhưng là phía dưới cái kia hố sâu thật sự là quá lớn.
Chít chít.
Nghe vậy, con rối gấu nhỏ đột nhiên trợn tròn đen bóng con mắt, nó trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quỳ, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi.
Ta không có không tin ngươi.
Diệp Quỳ một nghẹn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mở rộng bước chân liền hướng phía trước đi đến. Vậy chúng ta đi trước thử một chút thôi ta.
Chít chít,
chít chít,
chít chít.
Gấu nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi Diệp Quỳ tóc, tựa như đang nói cái gì.
Tốt tốt tốt, chính ngươi đi.
Thấy thế, Diệp Quỳ cười khổ một tiếng, đem gấu nhỏ từ đầu vai cầm xuống tới. Gấu nhỏ đứng trên mặt đất, lập tức giơ lên bộ ngực. Nó mở rộng bước chân, liền hướng phía trước hố sâu biên giới đi đến.
Chít chít.
Nửa đường, con thần khí ngẩng đầu lên, vô vô ngăn tại trước mặt mình cử phụ bắp chân, gơ móng vuốt nhỏ, làm ra một cái phiền phức nhường một chút thủ thế.
Cái này,
thấy thế, nguyên bản liền tràn ngập kinh ngạc cử phụ, càng là mở to hai mắt nhìn. Bất quá vô ý thức, hắn vẫn là để mở vị trí.
Chít chít.
Gấu nhỏ nói lời cảm tạ, hướng về phía cử phụ điểm một cái viên cuộn cuộn đầu.
Lập tức,
nó đi tới hố sâu bên cạnh. Mà khi nhìn đến phía dưới hố sâu tình trạng trong ngay mắt, gấu nhỏ đột nhiên sửng sốt một chút.
Nếu như miễn cưỡng, chúng ta trước hết không cần.
Thấy thế, Diệp Quỳ khẽ nhíu mày, nhưng không chờ hắn nói dứt lời, liền nhìn thấy phía trước, gấu nhỏ vô vô xoải bước trên người mình, thời chi di âm.
Ken 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 ken.
Ken 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 ken.
Ken 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 ken.
Ken ken ken.
Sát na, khí thế bằng bạc, giống như kinh đảo hải lãng đại hải giống như hùng tráng âm nhạc, đột nhiên tử, thời chi di âm, bên trong truyền ra.
Chít chít, đồng thời xuất hiện. Còn có từ nhỏ gấu trong miệng hướng phía trong hố sâu thử ra, cái kia một sợi thanh tịnh trong suốt sạch sẽ ngấn nước.
Thấy cảnh này, Cử Phụ đột nhiên sửng sốt. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua gấu nhỏ về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, đầu tiên là nhỏ Lạt Điều Lệ Tiên, sau đó lại là cái này một con sẽ thả âm nhạc con rối gấu nhỏ phong ấn vật. Quỳ, bên người, làm sao nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Bất quá, nếu như mình không có cảm thụ sai, con rối gấu nhỏ cùng Lệ Tiên khác biệt, nó giống như chỉ là một cái nhỏ yếu y cấp phong ấn vật. Cử Phụ ánh mắt từ nhỏ gấu trong miệng, cái kia một sợi tinh tế ngấn nước bên trên khẽ quét mà qua về sau, thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, cái này một con linh trí khá cao phong ấn vật rất muốn giúp trợ bọn hắn, thậm chí, nó năng lực rất cực kỳ phù hợp. Nhưng đối mặt sâu như vậy một cái hố to, một cái nhỏ yếu y cấp phong ấn vật, căn bản không được cái tác dụng gì. Dưới mắt, cũng chỉ là có thể nhìn xem, một chút xíu thanh thủy tồn tại, có thể hay không đối hố sâu tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng mà, sau 10 phút, Cử Phụ nhìn chằm chằm còn tại không ngừng thử xuất thủy tuyến, thậm chí ngay cả đại khí đều không có thở một chút con rối gấu nhỏ, lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không chỉ là Cử Phụ, liền ngay cả Diệp Quỳ nhìn xem một màn này, cũng ngây ngốc một chút, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, gấu nhỏ lại có thể làm được mức này. Bất quá rất nhanh, Diệp Quỳ liền nhíu mày, thở dài một hơi. Gấu nhỏ đã rất tuyệt, nhưng làm sao, một sợi giống như dây nhỏ giống như nước, thật sự là quá ít, cho dù một lát không ngừng thử ra hơn 10 phút, ngay cả hố sâu một cái ngọn nguồn đều đủ không đến. Mà trong hố sâu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng xuất hiện. Chít chít. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng mang theo tức giận thanh âm. Gấu nhỏ dừng lại thử nước, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một mảnh to lớn hố sâu, sinh khí sông eo, hiển nhiên nó cũng phát hiện tự mình bây giờ cử động hiệu suất quá chậm. Sau đó, không biết gấu nhỏ nghĩ tới điều gì, nó đen như mực tròn con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Bá. Gấu nhỏ ngắn ngủi bắp chân vừa dùng lực, hướng phía dưới hố sâu thả người nhảy xuống. Ai? Thấy cảnh này, Diệp Quỳ thần sắc biến đổi, hắn một cái lắc mình xuống tới. Không chỉ là Diệp Quỳ, Cử Phụ đều nhanh chạy bộ tiến lên. Mà khi hai người tới hố sâu biên giới lúc, vẫn không khỏi đột nhiên sửng sở. Gấu nhỏ đã nằm ở trong hố sâu, mà gấu nhỏ dưới thân, nguyên bản hoang vu khô cạn trong hố sâu, đã lan tràn xuất hiện một tầng thật mỏng thanh thủy. Chít chít. Nhìn thấy đứng tại bên bờ, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm hai người, gấu nhỏ phát ra một tiếng đắc ý lẩm bẩm, nó hướng về thanh thủy bên trong vừa chui. Sau một khắc, ầm ầm. Bàng bạc sóng nước đột nhiên bốc lên mà ra. Sau đó, trong hố sâu ngấn nước, lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng lên cao. Chương 302, một mảnh kim hoàng. Chương 302, một mảnh kim hoàng. Một lát sau, hố sâu to lớn đã bị trong suốt thanh thủy trối lấp đầy. Con rối gấu nhỏ thân ảnh cũng chậm rãi trôi nổi ra mặt nước. Chít chít. Nó lảo đảo một chút, leo ra ngoài hố sâu, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Quỳ, phát ra một tiếng cực kỳ thần khí lẩm bẩm. Thấy thế, Diệp Quỳ dừng một chút về sau, vội vàng xông tới, đem gấu nhỏ cẩn thận ôm lấy, đặt ở đầu vai của mình phía trên. Chít chít. Gấu nhỏ đặt mông ngồi xuống, hơi có vẻ suy yếu, nhưng nó con mắt đen như mực bên trong lại viết đầy vui vẻ. Lần này, tự mình cuối cùng cho chủ nhân giúp đỡ bận điệu. Lần sau không nên như vậy. Thấy thế, Diệp Quỳ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng đau lòng, hắn vươn tay vướt vướt gấu nhỏ đầu, bất quá là một cái phá quỷ vực. Nát liền nát không sợ hãi, chúng ta không đáng liều mạng như vậy. Diệp Quỳ rất là chăm chú. Chít chít. Gấu nhỏ lắc đầu lông xù đầu. Ai? Thấy thế, Diệp Quỳ nhẹ nhàng thở dài. Chít 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 chít. Đúng lúc này, gấu nhỏ tựa như nghĩ tới điều gì, nó rỗi ra móng vuốt nhỏ lung lay, tựa như tại biểu đạt cái gì. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Quỳ cười trả lời, muốn ban thưởng không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn đổ trời kia làm gì? Chít chít. Gấu nhỏ cảnh giác nhìn Diệp Quỳ một mắt. Không hỏi liền không hỏi. Diệp Quỳ lắc đầu, nhịn không được cười lên. Chít chít. Đạt được Diệp Quỳ đáp lại, gấu nhỏ rốt cục yên tâm, nó lắc lư một chút, vô lực cút sấp tại Diệp Quỳ đầu vai. Làm ra vừa rồi hết thảy, nó thật sự cũng đến cực hạn. Mà một bên, Cử Phụ nhìn xem trước mặt một màn này, sớm đã triệt để ngẩn người tại chỗ, đầu tiên là Lệ Tiên, sau đó là trước mặt cái này đáng yêu y cấp phong ấn vật. Không chỉ có là quỷ không tầm thường, liền ngay cả quỷ bên người những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa rồi tình trạng ở đâu là một cái y cấp phong ấn vật có thể làm ra sự tình, đặc biệt là sóng nước bỗng nhiên cuồn cuộn một sát na kia bước lên xuất hiện linh tính, thậm chí đều để Cử Phụ cảm nhận được vẻ kinh ngạc. Bất quá dưới mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua ngồi tại Diệp Quỳ đầu vai con rối gấu nhỏ về sau, ánh mắt chuyển hướng phía trước. Không chỉ là hắn, Diệp Quỳ cũng quay đầu nhìn về phía trước hố sâu, nhẹ nhàng nhíu mày. Dưới mắt, bọn hắn có thể xác định tự mình vừa rồi phán đoán không sai, bởi vì hố sâu bị thanh thủy lấp đầy về sau, hoàn toàn chính xác sinh ra một chút ảnh hưởng đầu tiên. Soạt, soạt. Từ xa xôi chân trời truyền ra ứ sóng nước đánh ra âm thanh, rõ ràng rất nhiều. Phản phất, liền tại bọn hắn vang lên bên tai đồng dạng. Tiếp theo, hố sâu đáy, cái kia loang lổ kim sắc vết tích, theo sóng nước dập dờn, phát ra từng vệt thần bí quan mang, tựa hồ như nói cái gì, nhưng cũng tiếp chính là, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hố sâu bị trong mắt thanh thủy lấp đầy, nhận vừa rồi sóng nước tuôn ra ảnh hưởng, dưới mắt thanh thủy còn tại hơi rung nhẹ, nổi lên từng tia gợn sóng. Trừ cái đó ra, liền không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Cái này, Cử Phụ há to miệng, lại chậm chạp nói không nên lời một câu. Diệp Quỳ làm ra nhiều như vậy cố gắng, dưới mắt nhưng vẫn là cái này một kết quả, thật sự là để Cử Phụ cảm thấy rất là thất bại. Thực sự không được, chúng ta đánh nát. Hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, khẽ cắn môi mở miệng tựa hồ muốn nói gì. Chờ một chút. Nhưng lời còn chưa dứt, Diệp Quỳ liền phất tay đánh gãy Cử Phụ. Ta giống như biết. Hắn nhìn chằm chằm hố sâu dưới đáy, cái kia từng mảnh kim sắc vết tích, khóe miệng dần dần dương lên, lộ ra một vòng có chút hăng hái tiêu dung. Cái Cái gì? Cử phụ đột nhiên sững sờ. Hô. Diệp Quỳ không có trả lời, tiếng xe gió lại đột nhiên vang lên. Sau một khắc, vách quan tài trực tiếp xuất hiện tại Diệp Quỳ trong tay. Lập tức, hắn vươn tay, cùng vách quan tài câu thông đồng thời, liền muốn tử, vách quan tài, bên trong ra bên ngoài móc ra thứ gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? Thấy thế, cử phụ mở to hai mắt nhìn. Dưới mắt, hắn đã đối Diệp Quỳ bên người đồ vật, tràn đầy cẩn thận. Mặc kệ là nhỏ là điều, vẫn là con rối gấu nhỏ, đều mang cho cử phụ to lớn xung kích. Mặc dù hắn đã từng thấy qua Diệp Quỳ trong tay cái này một thanh cánh cửa cự kiếm, nhưng ở kinh lịch vừa rồi cái kia một loạt sự tình về sau, cử phụ hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy, thanh này cánh cửa cự kiếm, đồng dạng không có đơn giản như vậy. Cầm đồ vật, Diệp Quỳ động tác một trận, nhìn về phía cử phụ, có vấn đề gì không? Từ đại kiếm bên trong, cầm đồ vật. Cử phụ thân thể run lên, thanh âm đều lớn rồi mấy phần. Thanh này nhìn như bề ngoài xấu xí cánh cửa cự kiếm, vẫn còn có chữ vật tác dụng. Người chuẩn bị, cầm là cái gì? Mà ra ngoài cảnh giác, cử phụ hỏi nhiều một câu. Chính là từ cửa sau mang tới một chút đồ chơi nhỏ. Diệp Quỳ nhàn nhạt lắc đầu. Cửa sau. Sát na, cử phụ ánh mắt run rẩy, sắc nhọn chói hai thanh âm càng là đột nhiên vang lên, ngươi đi qua cửa sau. Đúng a? Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía cử phụ, thản nhiên nhẹ gật đầu. Không cần phải để ý đến ta. Nghe vậy, cử phụ thần sắc càng là run rẩy bóp méo một chút, hắn đột nhiên nắm chặt khiển, hướng phía một bên cuống quýt bỏ chạy, nếu là có dùng, ngươi trước hết lấy ra dùng. Chờ sử dụng hết, lại để ta trở về. Tiếng nói còn tại không ngừng quanh quẩn. Nhưng cử phụ thân ảnh cũng đã nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc có lòng tràn đầy kinh hãi cùng nghi vấn, nhưng hắn nhưng cũng biết, tự mình một câu cũng không thể hỏi nhiều, thậm chí liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Ê, Diệp Quỳ chi trệ, nhìn xem cử phụ thân ảnh biến mất không thấy, trừng mắt nhìn, trải qua ta xử lý nhỏ đồ ăn vặt, còn có ô nhiễm à, đang khi nói chuyện, Diệp Quỳ đã từ vách quan tài bên trong móc ra một viên to lớn vô cùng ánh mắt. Được rồi, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lập tức, Diệp Quỳ ôm ánh mắt, cất bước đi tới hố sâu bên cạnh. Liên một điểm, lấy trước một điểm thử một chút đi. Hắn thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng một cái về sau, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cự hình con mắt, cắn nát hạt châu ra, thì đau từ cự hình trong mắt bên trong, gạt ra một giọt kim sắc huyết dịch, tích nhập phía trước hố sâu. Ông. Mà tại kim sắc huyết dịch nhỏ vào hố sâu sát na, nguyên bản còn tại nhẹ nhàng nhộn nhạo mặt nước, đột nhiên chỉ trệ, mặt nước đột nhiên bình tĩnh. Lập tức, một chút xíu kim sắc chậm rãi từ trong hố sâu khuếch tán, cho đến đem trọn phiến hố sâu đều nhuộm thành nguyên một phiến kim hoàng. Giờ khắc này, vừa rồi hố sâu to lớn, tựa như đã biến thành một mảnh kim sắc mặt kính. Nhưng mà đối mặt cái này cực kỳ hấp dẫn chú ý một màn, Diệp Quỳ nhưng căn bản không để ý tới chú ý, từ ngực. Hắn nhìn chằm chằm trong ngực trong mắt, hung hăng nuốt nước miếng, không được ca đều phá vỡ, nếu là lại buông xuống đi, khẳng định liền không mới mẻ. Không được không được. Diệp Quỳ dùng sức lắc đầu, nói một mình, để mỹ thực trở nên không mới mẻ, chính là đối mỹ thực lớn nhất không tôn trọng. Lời con chưa nói hết. Phốc phốc. Hắn liền một ngụm hung hăng hướng phía trong ngực trong mắt gầm xuống dưới. Chương 303. Từng đạo hư ảnh. Chương 303. Từng đạo hư ảnh. Kéo kẹt kéo kẹt. Không hiểu làm cho người dùng mình trắng trợn nhấm nuốt âm thanh, tại hoang vu vắng lặng quỷ vực nội không ngừng quanh quẩn. Diệp Quỳ đầu thật sâu vùi vào trước mặt trong mắt bên trong, ăn hắn là răng gõ má lưu hương, thống khoái vô cùng. Rất nhanh, một viên trong mắt liền đều tiến vào Diệp Quỳ bụng. Nhưng khi thèm trùng bị câu lên về sau, một con mắt tử làm sao có thể thỏa mãn? Hắn lại lần nữa từ vách quan tài bên trong móc ra con ngươi, một ngụm hung hăng cắn xuống. Một bên gặm ăn, Diệp Quỳ cái kia thèm nhỏ dãi cùng kích động trên khuôn mặt, một bên lóe lên một vòng thâm trầm tưởng niệm. Hắn nghĩ chú sinh nương nương, không có đáng yêu bà bảo, từ đâu tới nhỏ đồ ăn vặt ăn? Cũng không biết lúc nào còn có cơ hội có thể nhìn thấy cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu hiểu chuyện bà bảo. Tưởng niệm vun lên, Diệp Quỳ gặm ăn càng khởi kình. Mà liên tại hắn túi đầu hưởng thụ đầu nhập thức ăn ngon thời điểm, Diệp Quỳ nhưng không có phát hiện phía sau mình, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng đạo kình thiên to lớn, vặn vẹo biến hình giữ tận hư ảnh. Bọn chúng bay chung quanh bên cạnh, túi đầu nhìn chằm chằm Diệp Quỳ. Một lát sau, viên thứ hai tròng mắt cũng bị ăn sạch sẽ. Diệp Quỳ cố nén trong lòng còn muốn tiếp tục ăn xúc động, dãy rủa lấy ngẩng đầu lên. Hắn cũng không phải bởi vì có thể chống cự thức ăn ngon dụ hoặc, thật sự là bởi vì trong mắt vốn cũng không còn mấy quả, nếu là lại ăn xuống dưới, vậy liền thật một viên cũng không có. Làm gì, đều phải để lại một chút cứu tế lương. Mà tại Diệp Quỳ ngẩng đầu trước một giây, quay chung quanh tại bên cạnh hắn những bóng mờ kia, khoảnh khắc tiêu tán. Bẹp. Hắn không có phát hiện những bóng mờ kia, mà là chép miệng a lấy miệng, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Dưới mắt, Diệp Quỳ lúc này mới rốt cục có tâm tư, chuyên chú hô sâu. Mà khi nhìn đến phía trước tình trạng trong mắt, hắn đột nhiên sững sờ. Vừa rồi cái kia hố, Diệp Quỳ nhìn chằm chằm phía trước cái kia phảng phất một mảnh ngưng kết kim sắc mặt kính, trừng mắt nhìn, lúc nào biến thành dạng này? Hắn là suy đoán ra, chú sinh nương nương, huyết dịch nhỏ vào ao nước, nhất định sẽ có phản ứng. Dù sao, Diệp Quỳ đối với chỗ này hố sâu tồn tại, đã ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Nhưng hắn nhưng vẫn là không nghĩ tới, ao nước lại biến thành dưới mắt bộ dáng như vậy, vẫn rất đẹp mắt. Diệp Quỳ nhìn xem kim sắc trong mặt gương chiếu rọi ra tự mình, nhếch môi, lộ ra một vòng nụ cười sảng lạ. Sau đó, ừm. Hắn nhíu mày, luôn cảm giác mình giống như quên cái gì. Áo. Đúng. Sau một khắc, Diệp Quỳ rốt cục nghĩ tới. Oanh. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên lên không. Một lát sau, Diệp Quỳ tại hố sâu khoảng cách tương đối xa một chỗ hoang vu bên trong, đem nhắm chặt hai mắt, thậm chí dùng tay đem khiển viên kia trong mắt đều che khuất cử phụ mang theo trở về. Kết thúc. Cảm nhận được Diệp Quỳ mang theo tự mình rơi xuống đất, cử phụ vẫn là không có mở to mắt, mà là thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, cửa phía sau những vật kia đã đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đều sạch sẽ. Diệp Quỳ vỗ vỗ bụng. Nghe vậy, Cử Phụ lúc này mới mở mắt. Mà tại mở mắt ra sát na, hắn liền tràn ngập khó có thể tin nhìn về phía một bên Diệp Quỳ. Cử Phụ căn bản không có nghĩ đến, Diệp Quỳ lại còn có thể cùng cửa, thậm chí cửa sau đồ vật liên lụy đến quan hệ. Bất quá, dù vậy, hắn nhưng cũng căng chặt răng, một câu đều không dám hỏi nhiều. Dù sao, Cử Phụ có thể tại Tịnh Châu tỉnh cục quản lý nhận trọng dụng, trở thành trụ cột vững vàng nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hắn nghe khuyên. Cục quản lý tổng bộ sớm đã hạ đạt tối cao chỉ lệnh, không thể đối cửa sau tương quan tình trạng có bất kỳ nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nhưng tại sự tình vừa rồi phát sinh về sau, Cử Phụ liền biết được, vì tồn tại khả năng so ban đầu nghĩ còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được, chắc không được đi theo Diệp Quỳ bên người một con y cấp phong ấn vật đều là như vậy bất phàm, có Diệp Quỳ tồn tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà tình hình này càng làm cho hắn tâm thần run rẩy. Phải biết, cách hắn lúc ấy muốn để Diệp Quỳ gia nhập Tịnh Châu tỉnh cục quản lý đến nay vừa mới qua đi bao lâu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Phát giác được Cử Phụ ánh mắt, Diệp Quỳ trên mặt lóe lên một vòng không hiểu, hắn trừng mắt nhìn, biểu lộ còn như thế nghiêm túc. Là thân thể không thoải mái sao? Diệp Quỳ quan tâm hỏi thăm. Không có, không có. Nghe vậy, Cử Phụ thân thể run lên, vội vàng khoát tay áo, thanh âm khô khốc, ta đều tốt đây. Bất quá, liên quan tới cửa sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại nói. Hắn một mặt thành khẩn, nhìn về phía Diệp Quỳ, ta thật chịu không được. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Diệp Quỳ nhếch môi nở nụ cười, không phải liền là bởi vì ô nhiễm nha. Ngừng. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy Cử Phụ sắc mặt hoảng sợ đưa tay ra, một bên ngăn lại tự mình đồng thời, một bên bưng kín, khiển, viên kia trong mắt. Được thôi được thôi. Nhìn thấy Cử Phụ bộ dáng như vậy, Diệp Quỳ hậm hực ngậm miệng lại. Hô. Thấy thế, Cử Phụ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn quay đầu, nhìn về phía một bên hố sâu. Ừm. Mà khi nhìn đến hố sâu xuất hiện biến hóa sau khi, Cử Phụ cũng đột nhiên sửng sốt một chút. Thật có biến hóa. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm giống như kim sắc mặt kính mặt nước, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Nhưng là, bất quá rất nhanh, Cử Phụ liền quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt, có biến hóa về sau, chúng ta phải làm sao? Hắn có thể thấy rõ hố sâu biến hóa. Thậm chí, xoạt, xoạt, đã từng cái kia u truyền đến, phản phất tại chân trời sóng nước đánh ra âm thanh, càng là rõ ràng đến cực hạn, liền tựa như tại bọn hắn vang lên bên tai. Nhưng, Cử Phụ đối mặt dưới mắt tình trạng, nhưng vẫn là không có cái gì đầu mối. Căn cứ suy đoán của ta. Nghe vậy, Diệp Quỳ lộ ra một vòng tiêu dung. Như vậy là được rồi. Hắn mở rộng bước chân, đi tới hố sâu biên giới về sau, hai tay mở ra, ngửa về sau một cái, thân thể tự do hướng phía sau kim sắc mặt nước rơi đi. Bá. Tại Diệp Quỳ thân thể chạm tới kim sắc mặt nước trong nháy mắt. Soạt. Không trung, quanh quần sóng nước đánh ra âm thanh đột nhiên tăng lớn. Nhưng trong hố sâu cái kia kim sắc tấm gương đồng dạng mặt nước, nhưng không có lật lên bất luận cái gì một tia gợn sóng, nhưng mà Diệp Quỳ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, nhìn xem trước mặt một màn này, Cử Phụ đột nhiên ngây người, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quỳ biến mất vị trí, ánh mắt run rẩy. Diệp Quỳ, Quỳ. Lập tức, Cử Phụ thận trọng nhìn về phía kim sắc mặt nước, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hoang vu quỷ vực bên trong, chỉ có Cử Phụ thanh âm của mình không ngừng vang lên. Ê, hắn vô ý thức dùng mình một cái. Ngươi muốn hay không đột nhiên như vậy? Cử Phụ lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía về sau, nhắm mắt lại, hướng thẳng đến kim sắc mặt nước nhảy xuống. Bá, thân ảnh của hắn cũng đột nhiên biến mất. Mà tại Diệp Quỳ cùng Cử Phụ thân ảnh tại quỷ vực nội biến mất về sau, quỷ vực đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Thậm chí, đã từng cái kia không ngừng vang lên sóng nước đánh ra âm thanh, cũng ngưng lại. Sau một khắc, từng đạo hư ảnh, không biết từ đâu mà đến, đột nhiên xuất hiện, bọn chúng phiêu đãng tại quỷ vực phía trên, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cúi đầu. Quỷ, ở trên. Cùng lúc đó, phiêu hốt du dương, thành kính vô cùng cầu nguyện âm thanh, đột nhiên truyền ra, vang vọng toàn bộ quỷ vực, chương 304. Huyền không tự quái sự. Chương 304, huyền không tự quái sự. Cùng lúc đó, Cử Phụ cũng không rõ ràng sau lưng phát sinh sự tình. Hắn tại nhảy vào kim sắc mặt nước về sau, liền thấy được ở vào phía trước mình Diệp Quỳ, cái này khiến Cử Phụ thở dài một hơi. Dầm dầm, dầm dầm, đỉnh đầu. Cái kia từng đạo sóng nước đánh ra thanh âm, còn tại không ngừng vang lên. Nhưng kỳ quái là, tự mình rõ ràng là nhảy vào kim sắc mặt nước, nhưng chung quanh nhưng căn bản không phải bọn hắn vừa rồi nhìn thấy hố sâu. Thậm chí ngay cả một chút xíu nước tồn tại đều không có. Hắn đặt mình vào vị trí, là một mảnh kim hoàng. Bốn phía, trải rộng hắc ám, Cử Phụ giống như đưa thân vào một đầu dòng sông màu vàng nóng giống như, theo sóng nước đánh ra, không ngừng hướng lên, lại hướng lên. Cái này là muốn đi đâu? Cảm thụ được hết thảy xung quanh, Cử Phụ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt. Nhưng ngay tại hắn coi là tự mình thuận đầu này dòng sông màu vàng nóng sẽ còn tiếp tục hướng lên thời điểm. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến. Phản phất đánh tới thứ gì, lại phản phất là con đường phía trước bị triệt để ngăn cách đồng dạng, dòng sông màu vàng nóng đột nhiên lắc lư. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cử Phụ thân thể run lên, ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vòng khẩn trương. Phía trước, Diệp Quỳ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà hắn, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cử Phụ mắt tối sầm lại. Hắn chỉ nhớ rõ, tại tự mình triệt để lâm vào một vùng tăm tối trước đó, dòng sông màu vàng nóng phía trước nhất, giống như có một đạo tuyên cổ pha tạp to lớn cửa ảnh. Ai? Các ngươi nghe nói không? Huyền không tự hai ngày này phát sinh quái sự. Nào chỉ là nghe nói, ta là tận mắt nhìn thấy. Thật hay giả? Ngươi thật thấy được? Còn không phải thế. Ngay lúc đó tình trạng, thật thật bất khả tư nghị. Chuyện này vừa phát sinh, đến huyền không tự du lịch người, chỉ sợ muốn càng nhiều. Ngươi nói, đến tột cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện một màn kia? Ai biết được, ta đều cảm thấy, có thể là huyền không tự vì hấp dẫn du khách, tự biên tự diễn tình trạng, bằng không, làm sao có thể? Ai? Đợi chút nữa, ngươi xem xuống mặt, có phải hay không đứng đấy hai người? Bọn hắn chạy đến cái kia phía dưới làm gì? Còn đeo một cái dương lớn. Các loại cử phụ khôi phục ý thức, vang lên bên hai, là từng đạo có chút ồn ào ầm ĩ tiếng vang. Hắn mở to mắt, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Sớm đã không phải mình tại quỷ vực bên trong nhìn thấy cái kia một mảnh hoang vu. Người đã tỉnh chưa? Cùng lúc đó, một đạo mang theo ý cười thanh âm từ cử phụ bên người vang lên, nếu là tỉnh, hai chúng ta liền tranh thủ thời gian đi lên trước, người chung quanh nhiều lắm, đợi phía dưới này không thích hợp. Cử phụ quay đầu nhìn về phía bên người, Diệp Quỷ đang đứng ở nơi đó. Mà bọn hắn dưới mắt vị trí, cử phụ càng là rất tin tưởng. Chính là huyền không tự ở tại tuyệt bích phía dưới cùng, cái kia một mảnh uốn lượn vờn quanh tuyệt bích một tuần chỗ chúng khe rãnh, đỉnh đầu, từng người du khách đang dùng ánh mắt kinh ngạc, đang theo dõi bọn hắn. Cử phụ nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy vì bảo hộ du khách an toàn, cái này một vòng chỗ chúng khe rãnh đều dùng lan can vây lại. Nhanh, mau lên đây. Cử phụ thần sắc siết chặt, vội vàng mở rộng bước chân, hai ba lần liền xuống tới. Các ngươi không cần tìm. Diệp Quỳ không nhanh không chậm đi theo cử phụ sau lưng, hướng về phía trên du khách lộ ra nụ cười sáng lạ, nhà vệ sinh không tại hạ mặt. Ê, nghe vậy, đi tại phía trước cử phụ lập tức một cái lảo đảo. Chúng ta, đây là ra rồi. Mà rời đi du khách chen chúc khu vực về sau, cử phụ rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quỳ, đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là, chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Không biết. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhìn về phía cử phụ, chăm chú trả lời. Cử phụ lập tức một nghẹn, nhưng hắn cũng không phải thật muốn từ Diệp Quỳ nơi này đạt được đáp án. Bất quá, mà liên tại cử phụ vừa điều chỉnh một chút trạng thái, muốn biểu đạt thứ gì thời điểm, Diệp Quỳ thanh âm lại độ vang lên. Ta hiện tại ngược lại là có thể xác định. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía huyền không tự ở tại cái này một mảnh tuyệt bích, trên mặt lóe lên một vòng có chút hăng hái tiêu dung, các ngươi Tịnh Châu tỉnh cục quản lý ở tại mảnh này tuyệt bích. Nói đến đây, Diệp Quỳ đột nhiên dừng lại. Nói a, ngươi nói a. Thấy thế, cử phụ lập tức có chút gấp, lại nói một nửa, ngươi đây là ý gì? Đây là ngươi để cho ta nói a. Diệp Quỳ lắc đầu, mắt hắn híp lại, tiêu dung dần dần hưng phấn lên, cùng cửa sau một vài thứ có quan hệ. Cái gì? Cử phụ thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh phun lên. Nhưng cũng may, nghe được Diệp Quỳ liên quan tới cửa sau lời nói về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác nguy hiểm tình trạng, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Bất quá cái khác, khả năng liền không thể nhiều lời. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua cử phụ, thành khẩn trả lời, những chuyện khác liền thật dính đến ô nhiễm, cùng cửa sau có quan. Cử phụ không có đi quản đằng sau nghe được, cũng không muốn biết quá nhiều, hắn chỉ là thấp giọng tái diễn Diệp Quỳ mới vừa nói ra tình trạng. Cuộc đời mình mấy chục năm địa phương, tồn tại mấy trăm năm Tịnh Châu tỉnh cục quản lý, vậy mà cùng cửa đằng sau có quan hệ. Mà đúng lúc này, cái kia vừa rồi cái kia trong hồ sâu, cử phụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liên hệ vừa rồi phát sinh sự tình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, hơi có vẻ khẩn trương, đến tột cùng lại là cái gì đồ vật. Đương nhiên, nếu như còn cùng cửa có quan hệ, ngươi thì không cần nói. Lý do an toàn, cử phụ dặn dò một câu. Ngươi nói cái kia hồ sâu, cũng là có thể nói hai câu. Nghe vậy, Diệp Quỳ nở nụ cười. Hắn nhìn về phía cử phụ, liếm môi một cái, hơi có vẻ hướng tới thèm nhỏ dãi mở miệng nói ra, căn cứ suy đoán của ta, cái kia hồ sâu hẳn là xử lý thần minh thi thể địa phương. Xử lý thần minh thi thể? Cử phụ thân thể run lên, ánh mắt không ngừng run rẩy. Dưới mắt, nghĩ đến cái kia một mảnh thần bí quỷ vực, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Những vật kia trước tiên có thể mặc kệ. Diệp Quý lắc đầu, cũng không nhắc lại cùng liên quan tới lời nói mới rồi, mà là nhẹ nhàng híp mắt lại, dưới mắt, chúng ta hẳn là chú ý, là Huyền Không Tự đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Huyền Không Tự quái sự. Nghe vậy, cử phụ cũng muốn, vừa rồi tự mình mơ mơ màng màng lúc, nghe được du khách đối thoại âm thanh. Chương 305. Thất mắt, rủ xuống lông mày. Chương 305. Thất mắt, rủ xuống lông mày. Nhanh. Mà tại kịp phản ứng trong nháy mắt, cử phụ ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vòng bối rối. Chúng ta nhanh lên trở về nhìn xem. Hắn động tác càng là tăng nhanh mấy phần. Nguyên bản cử phụ trong lòng không có khẩn trương thái quá, nhưng làm sao, vừa rồi Diệp Quỷ trong miệng Tịnh Châu tỉnh cục quản lý ở tại tuyệt bích cùng cửa sau tình trạng có liên hệ câu nói này thật sự là có chút dọa người. Dù sao dính đến cửa sau tình trạng liền không có một kiện là không nguy hiểm. Đợi chút nữa. Thấy thế, Diệp Quỷ há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy cử phụ vội vàng động tác về sau, hắn cũng chỉ có thể cất bước đi theo. Xuyên qua đường nhỏ, cũng không lâu lắm, hai người liền về tới tòa kia Tịnh Châu tỉnh cục quản lý cửa và ở tại to lớn chùa miếu bên trong. Nhưng mà, vừa bước vào chùa miếu, cử phụ liền đột nhiên sững sờ, hắn nhìn về phía tại vừa tiến vào chùa miếu vị trí bên trái cái kia một bức tượng thần bên trên, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ là bên trái tượng thần, cử phụ tại phát giác được dị dạng về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Đội trưởng, người rốt cục trở về. Cùng lúc đó, chùa miếu bên trong, bước nhanh chạy ra mấy tên thiên quan, bọn hắn nhìn về phía cử phụ, thần sắc vội vàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải là ta hỏi các ngươi sao? Nghe vậy, cử phụ sắc mặt cứng lại, mở miệng hỏi thăm, cục quản lý đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, đứng tại phía trước nhất tên kia thiên quan nghe được cử phụ lời nói, há to miệng, liền muốn nói cái gì, bất quá tựa hồ lo lắng chậm trễ thời gian, hắn vung tay lên, vội vàng lôi kéo cử phụ liền hướng cục quản lý nội bộ đi đến. Đội trưởng, ngươi trước cùng ta trở về cục, trở lại trong cục về sau liền biết, cầm kích người vừa vặn cũng đang một mực tìm ngươi. Thấy thế, Diệp Quý đi theo cử phụ sau lưng. Mà khi cử phụ bước vào cục quản lý, trải qua cục quản lý bên trong cái kia từng tôn tượng thần, thấy được tượng thần phía trên biến hóa sau khi, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Liền ngay cả Diệp Quý cũng không khỏi đến vi vi híp mắt lại. Rất nhanh, hai người liền về tới vừa rồi cái kia một chỗ hang đá. Cùng lúc ấy Diệp Quý cùng cử phụ bước vào quỷ vực lúc, yên lặng tình trạng khác biệt, dưới mắt hang đá tràn đầy, vây đầy thiên quan đứng tại phía trước nhất, là một tên mang theo kính mắt, tóc hoa dâm phụ nhân, mà dưới mắt, phụ nhân cái kia tràn ngập hiền hòa trên mặt, viết đầy nghiêm túc. Cầm kích người, đội trưởng trở về. Bước vào hang đá trong nháy mắt, đứng tại phía trước nhất tên kia thiên quan, vội vàng mở miệng. Nghe được thanh âm truyền đến, cái kia tên tuổi hoa mắt bạch phụ nhân ngẩng đầu lên. Cầm kích người. Cử phụ bước nhanh đi tới phụ nhân bên cạnh, mở miệng vội vàng hỏi thăm, chúng ta cục quản lý, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết. Nghe vậy, danh hiệu vì thường hy phụ nhân ánh mắt bên trong lóe lên một vòng nghi hoặc. Bất quá cho dù tình trạng nhìn có chút vội vàng, nhưng nàng nhưng vẫn như cũ duy trì bình thản, thậm chí còn có công phu quay đầu, đối hậu phương Diệp Quỷ gật đầu cười cười. Ta làm sao lại biết? Cử phụ một mặt bất thiết. Cái kia cục quản lý bên trong, tượng thần biến hóa, ngươi phát hiện sao? Thường Hy xoay người, ánh mắt quét qua một mắt hậu phương hang đá phía trên, hơn 600 tôn tượng thần về sau, một lần nữa quay đầu nhìn về phía cử phụ. Đương nhiên, cử phụ dùng sức nhẹ gật đầu. Tại ngươi cùng Quỷ bắt đầu điều tra chúng ta cục quản lý bên trong dị thường sự kiện về sau, lại không hiểu biến mất không lâu sau. Thường Hy dừng một chút, tốc âm thanh mở miệng, Tịnh Châu tỉnh cục quản lý bên trong tất cả tượng thần, bao quát hang đá bên trong 632 tôn, cùng Huyền Không tự du lịch khu 847 tôn, hết thảy 19,651 tôn thần tượng, đồng loạt xuất hiện dị động. Mà lần này dị động, cũng không phải là đã từng mặt trời lặn ghé mắt, mặt trời mọc quay đầu. Bọn chúng tại Huyền Không tự du khách nhiều nhất giữa trưa, đột nhiên biến hóa, đồng thời một mực bảo trì cho tới bây giờ. Nàng thấu kính sau trong con ngươi, ẩn ẩn lóe lên một vòng hoàng hốt, thay đổi lớn nhất, chính là tượng thần thần sắc, chính như ngươi bây giờ nhìn thấy như vậy. Nghe vậy, bước vào hang đá, liền khẩn trương hướng Thường Hy, còn chưa kịp quan sát hang đá cử phụ ngẩng đầu lên. Mà khi nhìn rõ hang đá bên trong thần sắc biến hóa trong nháy mắt, hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ đã từng hiện lên nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát, trận mắt kim cương bộ dáng 632 tôn thần tượng, dưới mắt lại đều cúi đầu. Bọn chúng tựa như căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng giống như, thấp mắt rủ xuống lông mày, thần sắc kính cẩn đối mặt với trong hang đá một chỗ. Không chỉ là hang đá bên trong, nếu như đem toàn bộ Tịnh Châu tỉnh ở tại Tuyệt Bích bên trong, hết thảy 19,651 tôn thần tượng mặt hướng phương hướng vẽ ra một đầu tuyến, liền có thể phát hiện. Bọn chúng cúi đầu kính cẩn, phản phất tại hành lễ giống như đối mặt vị trí, tập trung vào cùng một chỗ. Cái này, một đám tượng thần kính cẩn hành lễ mặt hướng điểm cuối cùng, Diệp Quỳ chậm rãi nhíu mày. Đến cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Đối mặt một màn này, cử phụ triệt để ngây người. Dưới mắt, hắn rốt cục biết được vừa rồi ngoài cửa nghe được du khách tiếng nghị luận là tình huống như thế nào. Nhưng tất cả những thứ này lại hoàn toàn vượt ra khỏi cử phụ tưởng tượng. Bên ngoài tượng thần thần sắc nguyên bản liền tương đối bình thản, kính cẩn túi đầu ghé mắt nhìn không ra cái gì, nhưng hang đá bên trong tượng thần biến hóa, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, cử phụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên quay đầu, tại tượng thần đối mặt điểm cuối cùng, thấy được Diệp Quỷ thân ảnh. Cử phụ đột nhiên trì trệ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, tượng thần đối mặt phương hướng, kỳ thật vẫn là ở vào hang đá bên trong, cái kia từng đạo màu xanh đen hoa văn trung ương. Mà Diệp Quỷ chỉ bất quá vừa lúc lại lần nữa đứng ở nơi đó mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì, cử phụ luôn luôn không hiểu có một loại cảm giác, kỳ thật tượng thần nhóm túi đầu kính cẩn hành lễ đối tượng, không phải cái kia một chỗ màu xanh đen hoa văn. Bọn chúng đối mặt, kỳ thật chính là Diệp Quỷ. Không có khả năng. Cử phụ thân thể run lên, vội vàng đem trong đầu cái này một không có thể tư nghị suy nghĩ ném sau. Cho dù Diệp Quỷ tiếp qua bất phàm, cùng một đám tượng thần, khẳng định cũng liên lụy không lên quan hệ thế nào. Nhìn tới, cái kia một chỗ quỷ vực chủ người thân phận. Hắn thần sắc dần dần nghiêm túc xuống tới, so ta ban đầu nghĩ tới, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc vừa rồi không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dưới mắt, tại phát giác được tương quan tình trạng trong nháy mắt, cử phụ trong lòng cũng đã có đoán. Tượng thần chợt dị biến, nhất định cùng bọn hắn tiến về cái kia một chỗ quỷ vực có quan hệ. Cho nên, một bên, Thường Hy nhạy cảm đã nhận ra cử phụ thần sắc biến hóa, sắc mặt nàng trầm xuống, mở miệng hỏi thăm, ngươi vẫn là biết được lấy một chút manh mối. Đúng. Cử phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên một trận, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Các ngươi đều đi làm việc trước đi. Thường Hy đã nhận ra cử phụ động tác, nàng khẽ nhíu mày, khoát tay áo ra hiệu hang đá bên trong cái khác thiên quan nhóm rời đi. Rất nhanh, hang đá bên trong liền khôi phục đã từng an tĩnh. Chương 306, lòng biết ơn. Chương 306, lòng biết ơn. Nói đi. Tại hang đá bên trong thiên quan nhóm nhao nhao rời đi về sau, Thường Hy tưởng thâm trầm ánh mắt nhìn về phía cử phụ. Là như vậy. Lập tức, cử phụ mở miệng, đem hắn cùng Diệp Quỷ tại quỷ vực nội phát sinh sự tình đều nói ra miệng. Nhưng một chút dính đến cửa về sau, hắn cũng không rõ ràng tình trạng, cử phụ chỉ là để lời miệng, cũng không có nhiều lời. Cho nên, nghe cử phụ lời nói, Thường Hy sắc mặt dần dần nghiêm túc. Nàng nhìn về phía cái kia một bên, bị cử phụ xưng là quỷ vực cửa vào màu xanh hoa văn vị trí trung tâm, các ngươi đã thăm dò qua cái này một mảnh linh tính chôn vùi quỷ vực. Tại tượng thần dị biến sau khi xuất hiện, cái này một mảnh thần bí màu xanh hoa văn liền sẽ không còn biến mất, mà là một mực giữ lại. Đúng. Cử phụ nhẹ gật đầu, chăm chú mở miệng, đồng thời, căn cứ cầm kích người ngươi vừa rồi nói lên thời gian đến xem, dẫn đến tượng thần dị biến nguyên nhân, cùng cái này một mảnh quỷ vực chủ nhân có quan hệ rất lớn. Mặt khác, đúng lúc này, hắn ngẩng đầu, điều chỉnh một chút trạng thái về sau, đem Diệp Quý nói cho hắn biết, liên quan tới Tịnh Châu tỉnh cục quản lý ở tại Tuyệt Bích tin tức, nói cho Thường Hy. cùng cửa sau có quan. Nghe vậy, Thường Hy mặt mũi hiền lành bên trên bỗng nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này, hang đá bên trong nhiệt độ tựa như đều bỗng nhiên giảm xuống mấy phần. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm đứng ở phía sau, cho tới bây giờ đều không nói một lời Diệp Quỷ một mắt. Liên quan tới cửa, sự tình, ngươi không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Nhưng Thường Hy cũng không nói thêm cái gì, mà là rất nhanh liền quay đầu trở lại đến, đối cử phụ căn dặn, đây không phải ngươi cần lo lắng sự tình. Ta đã biết. Nghe vậy, cử phụ do dự một chút về sau, mở miệng đáp lại. Cho nên hiện tại có thể xác định sự tình, là cái kia một mảnh quỷ vực hậu phương, cũng không có nguy hiểm gì đúng không? Sau đó, Thường Hy đổi một đề tài, mở miệng hỏi thăm về tới. Đúng, căn cứ chúng ta thăm dò, quỷ vực nội khắp nơi trên đất hoang vu, không có tồn tại nguy hiểm. Đồng thời, cái kia một mảnh quỷ vực nội, vẫn là tồn tại một vài thứ, rất đáng được thăm dò điều tra. Cử phụ nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới lúc ấy tản mát tại cột đá khu vực bên trong cái kia một mảnh vỡ vụn một chỗ mảnh sứ vỡ. Bất quá, nhưng rất nhanh, cử phụ liền nhíu mày, lên tiếng lần nữa, từ quỷ vực khác một bên trở về phương pháp, cho đến trước mắt, chúng ta còn không có làm rõ ràng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn hậu phương Diệp Quỷ một mắt. Ngươi mới vừa nói liên quan tới một cái kia hố sâu sự tình, ta đều đã biết được. Cục quản lý đến tiếp sau sẽ tiến hành tương quan điều tra cùng chuẩn bị. Thường Hy nhẹ gật đầu, nàng suy tư một lát sau, lên tiếng lần nữa, nếu như bảo đảm không sai về sau, mới có thể mở ra đối cái này một mảnh quỷ vực điều tra. Lập tức, ta tạm thời không chịu trách nhiệm, cửa, sau tương quan sự vật, tại, cửa, sau tình trạng, khả năng cần ngươi về cục quản lý tổng bộ về sau, lại cáo chi chúng cự phách bọn hắn. Đặc biệt là, về chúng ta Tịnh Châu cục quản lý vị trí chỗ ở, cùng, cửa, sau có quan sự tình. Thường Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, ánh mắt thâm thúy, có bất kỳ cần chúng ta Tịnh Châu cục quản lý làm, có thể mở miệng. Được. Nghe vậy, Diệp Quỷ nhẹ gật đầu, lại rõ ràng có chút không quan tâm. Diệp Quỷ, ngươi thế nào? Thấy thế, cử phụ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng lo lắng. Không chờ hắn nói dứt lời, lại bị Thường Hy giữ chặt, cùng cử phụ khác biệt, Thường Hy rõ ràng nhìn ra, dưới mắt Diệp Quỷ, giống như đang suy tư thứ gì. Việc quan hệ khẩn cấp, liên quan tới cái này một dị biến đến tiếp sau, chúng ta ngay lập tức sẽ xử lý. Thường Hy nhìn thoáng qua Diệp Quỷ, lên tiếng lần nữa, nếu như ngươi có bất kỳ cần, có thể tùy thời liên hệ nói cho chúng ta biết. Nói chuyện, nàng liền lôi kéo muốn nói lại thôi cử phụ, quay người rời đi hang đá, thậm chí rời đi về sau, Thường Hy còn cáo chi bốn phía thiên quan, tạm thời không muốn bước vào hang đá quấy rầy Diệp Quỷ đối mặt Thường Hy cử động. Diệp Quỷ cũng không có ngăn cản, mà tại cả đám rời đi về sau, hắn cau mày, khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì Diệp Quỷ hoàn toàn chính xác, một mực tại suy tư một vài thứ đối với vừa rồi quỷ vực, hắn một mực có phỏng đoán. Mặc kệ là cột đá khu vực, tự mình tự thần, vẫn là nói, lúc ấy xuất hiện ở trước mặt mình hình tượng, thậm chí cả tự mình nghe được cái kia từng tiếng liên quan tới quỷ ở trên cầu nguyện, đều để Diệp Quỷ một lần cho rằng, chỗ này quỷ vực thuộc về mình. Dù sao, hắn cũng nhận ra hình tượng bên trong, ngay tại cầu nguyện nữ hải cùng hậu phương lão hầu thân phận. Cứ việc tự mình một mực tại biểu đạt, thần minh không đáng, nhưng hệ thống bảng bên trên liên quan tới tín đồ số lượng tin tức lại cũng không giảm mạo. Nữ đồng cùng lao hậu chính là mình tín đồ. Trải qua bến đỏ trại thôn sự kiện, để Diệp Quỷ càng là có phỏng đoán, chỗ này thuộc về mình quỷ vực, đại biểu có thể là tương lai. Mặc dù không biết tương lai xảy ra chuyện gì, tự mình cũng sẽ có lấy quỷ vực, thậm chí quỷ vực còn biến thành một mảnh hoang vu. Nhưng này một chỗ hố sâu, trong hố sâu chỉ có thần minh thân thể rơi đập mới có thể tạo thành cái kia khắp nơi to lớn cái hố, mà cái kia dính đầy khắp nơi trên đất kim sắc vết tích càng là thần minh huyết dịch. Dùng cả một cái hố tới dùng cơm, đích thật là tự mình có thể làm ra sự tình. Hố sâu phía trên, cái kia u chuyển đến, không ngừng đánh ra sóng nước âm thanh, chính là đến từ bể khổ. Hố sâu vị trí, chỉ sợ cùng cửa sau có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như lại thêm thần minh đặc thù máu tươi, rất có thể bọn hắn liền có thể một lần nữa thành lập được cái này một liên hệ. Sau đó tình trạng cũng ấn chứng Diệp Quỷ phỏng đoán, nếu như không phải cửa ngăn chặn, hắn khả năng thật liền có thể trực tiếp trở lại cửa sau. Thậm chí từ quỷ vực bên trong sau khi ra ngoài, phát sinh hết thảy cũng cùng Diệp Quỷ suy nghĩ giống nhau như lúc. Lúc ấy hắn liền cảm giác Tịnh Châu cục quản lý ở tại tuyệt bích cùng cửa sau cái kia một mảnh tuyệt bích cực kỳ tương tự. Tại bọn hắn bị cửa ngăn cản ngăn cách, trực tiếp xuất hiện tại tuyệt bích phía dưới, thậm chí còn chứng kiến tuyệt bích dưới dòng sông kia đã từng dấu vết lưu lại về sau, Diệp Quỷ càng là xác định tương quan hết thảy. Cái này hai nơi địa phương có cực sâu liên quan, thậm chí cả bọn chúng chính là đến từ cùng một cái đầu nguồn. Tình hình này cũng giải đáp Diệp Quỷ cho tới nay một cái nghi vấn. Cửa sau cũng không phải là mặt khác không gian, nó rất có thể thậm chí chính là bắt nguồn từ thế giới hiện thực. Ngoại trừ đối quỷ vực tình trạng nơi phát ra không rõ bên ngoài, tương quan tất cả phát hiện đều để Diệp Quỷ có chút tự đắc, hắn cảm thấy mình tìm được đáp án. Nhưng tất cả những thứ này tự đắc, tại tượng thần xuất hiện dị dạng về sau, im bặt mà dừng. Cho tới nay, tự mình tại cửa sau khi được lịch cái kia mọi chuyện, bao quát phát hiện thần minh đối đãi tự mình tín đồ thái độ, để Diệp Quỷ đều có một cái xác định ý nghĩ. Thần minh ngoại trừ mùi vị không tệ bên ngoài, không còn gì khác, căn bản không đáng. Thậm chí, hắn nhóm không lý trí chút nào, tàn nhẫn bạo ngược, ngoại trừ tiến tự mình bụng bên ngoài, càng không xứng sống sót trên thế giới này. Mà tương lai, tự mình thành lập một cái quỷ vực, chuyên môn dùng để xem như nhà ăn, thưởng dụng thần minh, là một kiện cực kỳ hợp lý sự tình. Cho đến hiện tại, Diệp Quỷ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía hang đá bên trong 623 tôn thần tượng. Cùng Thường Hy cùng cử phụ khác biệt, hắn tại thấp mắt rủ xuống lông mày, cực kỳ kính cẩn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng tượng thần phía trên, cảm nhận được không chỉ là cung kính e ngại. Diệp Quỷ cảm nhận được, càng nhiều là cảm kích. Cái kia phát ra từ nội tâm, cảm tạ, chương 307. Vỡ vụn thời gian. Chương 307, vỡ vụn thời gian. Diệp Quỳ cũng không cảm thấy trước mặt từng tôn tượng thần bỗng nhiên xuất hiện dị trạng là trùng hợp. Tại không có xác định Tịnh Châu cục quản lý ở tại Tuyệt Bích cùng cửa, sau có lấy liên hệ trước, còn có trùng hợp khả năng. Nhưng ở xác định tồn tại liên hệ về sau, đã rõ ràng nói rõ, cái này từng tôn ở vào Tuyệt Bích bên trong tượng thần, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nhưng, cảm kích, trước mặt một đám tượng thần, vì sao lại cảm kích? Diệp Quỳ chậm rãi đứng dậy đi vào tượng thần trước mặt, vươn tay phất qua từng tôn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống tượng thần, ánh mắt sáng tắt lấp lóe. Tại hắn mới đầu trong nhận thức, thần minh dữ tợn quái đản, tràn đầy vặn vẹo cùng ô nhiễm, căn bản không có bất luận cái gì một điểm lý trí tồn tại. Nhưng trước mặt một màn này, phá vỡ Diệp Quỳ đến nay đối thần minh nhận biết. Hắn nhóm tại cảm kích cái gì? Cảm kích tự mình khích lệ hắn nhóm hương vị được không? Từ ngực, cứ việc tình trạng quỷ quệ, nhưng nghĩ đến nơi này, Diệp Quỳ nhưng vẫn là nhịn không được, nuốt nước miếng một cái. Dù sao, thần minh tư vị là coi như không tệ. Cùng lúc đó, Diệp Quỳ cũng nhớ tới vừa rồi quỷ vực nội, cử phụ nhìn thấy cái kia từng đạo giữ tận hư ảnh. Ban đầu suy đoán của hắn, cái kia từng đạo hư ảnh có thể là tự mình tín đồ, dù sao, cửa sau vặn vẹo quái đản, hiện ra trạng thái gì, đều có khả năng đồng thời, tự mình còn nghe được cái kia từng tiếng quanh quẩn cầu nguyện. Tại trước mặt một màn này sau khi xuất hiện, Diệp Quỳ lại có một cái khác ý nghĩ. Cái kia từng đạo hư ảnh, có khả năng hay không chính là thần minh? Mà thần minh có thể hay không cũng không phải là đều là vặn vẹo cái gì, không lý trí chút nào. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng giòn tiếng vang lên. Ê! Diệp Quỳ thần sắc lập tức trì trệ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn cúi đầu nhìn mình dùng tay phất qua tượng thần trầm tư lúc, sơ ý một chút trực tiếp lột xuống tượng thần đầu, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Vừa nói xin lỗi, Diệp Quỳ một bên luống cuống tay chân đem bị tự mình bẻ gãy đầu, một lần nữa hướng tượng thần đứt gãy chỗ cổ theo. Nguyên bản, Diệp Quỳ là muốn tìm một góc độ, có thể đem đến rơi xuống đầu đúng hạn để lên là được. Dù sao dưới mắt hang đá bên trong không ai, tạm thời lắp đặt đi về sau, lần sau tượng thần đầu rớt xuống nữa, liền cùng tự mình không có cái gì quan hệ. Ai ngờ, ông tại Diệp Quỳ đem rơi xuống đầu vừa chạm tới tượng thần cái cổ thời điểm, đứt gãy chỗ đông nhiên lóe lên một đạo không hiểu quan mang. Sau đó, tượng thần đầu cùng cái cổ, vậy mà một lần nữa khép lại ở cùng nhau. Chỉ bất quá, vừa rồi bởi vì Diệp Quỳ có chút nóng nảy, tượng thần đầu lắp đặt nhầm phương hướng, dưới mắt khép lại cùng một chỗ về sau, nó cũng chỉ có thể mặt hướng hậu phương vách đá. Cái quỷ gì? Diệp Quỳ nhìn chằm chằm tạc tượng quái dị tượng thần, hơi có vẻ mờ mịt trừng mắt nhìn. Nhưng ngay lúc này, tượng thần tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, nó cái cổ chậm rãi chuyển động, rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục thành vừa rồi trạng thái. Cái này, thấy thế, Diệp Quỳ bỗng nhiên híp mắt lại. Tình hình này phát sinh thời điểm, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì linh tính ba động tồn tại. Trong ngay mắt, Diệp Quỳ trực tiếp đứng người lên. Giang giác, giang giác. Lập tức giòn âm thanh không ngừng vang lên. Hang đá bên trong hơn 600 tôn thần tượng đều bị Diệp Quỳ lần lượt bẻ đầu, mà tại hắn một lần nữa gắn đầu về sau, cũng đã nhận được đồng dạng kết quả. Dù là Diệp Quỳ gắn tượng thần đầu lúc phương hướng khác nhau, thậm chí còn có ngã lắp đặt, nhưng cuối cùng, tượng thần đều sẽ khôi phục bộ kia thấp mắt rủ xuống lông mày bộ dáng đồng thời. Mặc kệ tượng thần như thế nào khép lại, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì linh tính ba động xuất hiện, mà không biết có phải hay không là ảo giác. Làm đem tất cả tượng thần đầu đều một lần nữa an mấy lần về sau, Diệp Quỳ luôn có một loại cảm giác, cái này từng tôn tượng thần, kỳ thật đối mặt chính là mình. Nhưng cũng tiếc chính là, ngoại trừ tình hình này bên ngoài, hắn liền không có cái khác phát hiện. Mặt khác, Diệp Quỳ có thể xác định là cái này từng tôn tượng thần cảm giác giống cặn bã, thật chỉ có thổ mùi tanh, tuyệt không ăn ngon. Hô, hắn khẽ nhíu mày, phun ra một hơi. Xem ra, thần minh trên thân ẩn tàng bí mật, so với mình ban đầu suy nghĩ, muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu phức tạp, Diệp Quỳ chỉ có một tuần lễ nhìn, thần minh nhóm hương vị cũng không nên có thay đổi gì. Trở về chỗ, chú sinh nương nương, cái kia mê người tư vị, Diệp Quỳ thèm nhỏ dãi liếm môi một cái, tạm thời đem tượng thần dị trạng ném sau. Hắn quay đầu, đem lực chú ý nhìn về phía ở vào trên mặt đất, cái kia một chỗ màu xanh đen thần minh hoa văn trung ương. Ngoại trừ thần minh tình trạng bên ngoài, chỗ này quỷ vực bên trong ẩn chứa ý nghĩa, càng làm cho Diệp Quỳ nghi hoặc. Nếu như nói, lúc ấy xuất hiện ở trước mặt mình cái kia một bức tranh không có vấn đề, nữ đồng trưởng thành, lão hầu giàn mua, câu nguyện âm thanh không ngừng quanh quẩn. Vậy cái này một màn, chính là còn không có phát sinh tương lai. Nhưng trên thực tế, quỷ vực nội, cái kia hoang vu phản phất, vượt qua mấy trăm năm thời gian hoàn cảnh, lại rõ ràng biểu đạt, chuyện tương lai sớm đã qua đi. Nhưng, làm sao lại xuất hiện cái này như thế thời gian mâu thuẫn tình trạng? Trừ phi, quỷ vực nội thời gian cũng không phải là tuyến tính trôi qua, nó là thời gian vỡ vụn đứt gãy về sau, hình thành từng cái điệp ra tiết điểm. Chỉ có lời giải thích này mới có thể miễn cưỡng phù hợp tương quan tình trạng. Thế nhưng là, tình hình này thật sẽ phát sinh sao? Đến tột cùng là chuyện gì, lại là cái gì dạng tồn tại mới có thể để cho thời gian đều sinh ra vỡ vụn, đứt gãy thành từng cái tiết điểm? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Quỳ trong đầu không hiểu nổi lên cái kia một đạo phản phất vượt ngang tại dòng sông thời gian phía trên, tuyên cổ trưởng tồn pha tạp, cửa, ảnh, cửa, tồn tại ý nghĩa. Đến tột cùng là cái gì? Ban đầu, hắn suy đoán, cửa, tồn tại, là vì ngăn cách thần minh, cùng cái kia một mảnh cực kỳ nguy hiểm ô nhiễm. Nhưng dưới mắt nhìn tới đây hết thảy, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu như lúc ấy, tự mình cùng cử phụ thông qua cái kia một chỗ hố sâu không có bị, cửa, ngăn cản, thuật ẩn chứa thần minh máu tươi dòng sông màu vàng nóng một mực hướng lên, lại sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Quỳ trong óc một mảnh lộn xộn đồng thời. Tự mình tại quỷ vực nội nhìn thấy cái kia một vài bức hình tượng, thật chính là phát sinh ở chuyện tương lai sao? Cái kia một chỗ quỷ vực, thật chính là mình nhà ăn. Đột nhiên, Diệp Quỳ nghĩ đến lúc ấy bến đò trại sự kiện phát sinh về sau, nhị thử nhìn thấy cái kia một phần phảng phất bị người sửa chữa, xuất hiện ảnh hưởng hiện thực logic tuyến thời gian mới tinh hồ sơ đây hết thảy ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên hệ. Giang giác. Suy nghĩ ngàn vạn ở giữa, Diệp Quy một cái không có chú ý, lại xoay rơi mất một bức tượng thần đầu. Nếu quả như thật có tồn tại lý trí thần minh, các ngươi sẽ biết thứ gì sao? Hắn cúi đầu xuống, khép mắt nhìn mình trong tay cái kia một tôn còn duy trì bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, không dám nhìn thẳng tự mình tượng thần đầu, như có điều suy nghĩ. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, hắn nhưng thủy chung không có cách nào đem đây hết thảy liên hệ với nhau. Ai nha, phiền chết. Sau một khắc, Diệp Quý trên gương mặt thanh tú lóe lên một vòng tức giận, hắn khoát tay chặn lại, từ vách quan tài bên trong móc ra số lượng không nhiều một viên cự hình trong mắt, ngay trước một đám tượng thần trước mặt, giận đùng đùng vùi lầu gặm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại một màn này phát sinh về sau, hang đá bên trong, cái kia 632 tôn thần tượng đầu, chôn thấp hơn. Một lát sau, một viên tròng mắt vào trong bụng, Diệp Quý tâm tình tốt nhiều. Nếu là không có ăn ngon, ta cũng không dám nghĩ nên làm cái gì. Hắn chép miệng a lấy miệng, lắc đầu ăn xong mỹ thực, Diệp Quý cũng là nghĩ thông suốt. Xe đến trước núi tất yếu đường, hiện tại suy tư lại nhiều, cũng không cần thiết. Chỉ cần không ảnh hưởng tự mình ăn cơm, tất cả đều dễ nói chuyện. Đồng thời đến tiếp sau tình trạng, cục quản lý cũng sẽ tham gia điều tra. Hắn thật đúng là muốn biết, làm đủ chuẩn bị, bắt đầu thăm dò về sau, cục quản lý có thể tại cái này một mảnh quỷ vực nội, có như thế nào phát hiện. Chương 308, chuẩn bị rời đi. Chương 308, chuẩn bị rời đi. Lập tức, Diệp Quý đem tượng thần đầu, một lần nữa gắn phục hồi như cũ về sau, lại lần nữa đánh giá một phen vách đá bên trong từng tôn tượng thần, quay người rời đi hang đá. Quỷ, trưởng quan, ngài ra rồi. Nhìn thấy Diệp Quý đi tới, cổng cách đó không xa đứng đấy hai tên thiên quan, vội vàng đón, có gì cần sao? Nhìn ra được. Tại phát hiện Diệp Quý đắm chìm trong suy nghĩ về sau, Thường Hy không chỉ có kịp thời mang theo cử phụ rời đi, thậm chí lo lắng có người quấy rầy Diệp Quý, còn phái thiên quan canh giữ ở cổng. Không cần cái gì. Diệp Quý cười lắc đầu. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt lướt qua cái này hai tên thiên quan, nhìn về phía hậu phương. Ngài là đang tìm cầm kích người cùng cử phụ đội trưởng. Trong đó một tên thiên quan nhạy cảm phát hiện Diệp Quý cử động, hắn thăm dò hỏi thăm, bọn hắn bây giờ tại văn phòng, ta mang ngươi tới. Làm phiền ngươi. Nghe vậy, Diệp Quý cười cười. Trước mặt cái này một tên thiên quan, ngược lại là rất có ánh mắt. Không phiền phức. Thiên quan nói chuyện, liền trực tiếp quay người, đi tại phía trước bắt đầu dẫn đường. Hắn thái độ đối với Diệp Quý có chút kính trọng. Cứ việc Diệp Quý đang quản lý cục tổng bộ làm ra một ít sự tích, còn chưa lưu truyền, nhưng hắn để vô danh hộp sinh ra dị động tin tức, lại sớm đã truyền khắp toàn Hoa Hạ. Một đám thiên quan nhóm, đều đối mới gia nhập cục quản lý không lâu, liền làm được như thế hoạt động lớn Diệp Quý, đã hiếu kỳ lại tôn kính. Rất nhanh ở tên này thiên quan dẫn đầu dưới, Diệp Quý liền tới đến Thường Hy ở tại văn phòng. Mà Tịnh Châu cục quản lý cầm kích người văn phòng, cũng là từ tuyệt bích bên trong, một chỗ tồn tại tượng thần chỗ chống cải tạo mà thành. Góc phòng bên trong, có một tôn đồng dạng mặt hướng thần bí hoa văn ở tại, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống tượng thần. Bất quá, Diệp Quý nhưng lại có một loại cảm giác, cục quản lý bên trong từng tôn tượng thần, cùng hang đá bên trong cái kia 632 tôn thần tượng, có một chút khác biệt. Hắn vi híp mắt lại, mở rộng bước chân, đi tới tôn thần này giống bên cạnh. Ê, thấy thế, vừa rồi tại kỹ càng nghe cử phụ cho mình báo cáo tình trạng, nhìn thấy Diệp Quý sau khi đi vào, liền dừng lại một mực chờ đợi cho Diệp Quỷ chào hỏi Thường Hy trì trệ. Quỷ, ngươi là có cái gì phát hiện sao? Nàng nhịn không được, trước tiên mở miệng hỏi thăm. A, nghe vậy, đã đem để tay tại tượng thần trên đầu Diệp Quỷ một trận, vội vàng quay đầu nhìn về phía Thường Hy, ngượng ngùng nở nụ cười, thật có lỗi, thật có lỗi. Quen thuộc, ta chính là muốn hỏi một chút. Hắn chỉ tượng thần đầu, mở miệng hỏi thăm, các ngươi bình thường có xoay rơi qua đầu của nó sao? Cái gì? Thường Hy trên mặt càng là lóe lên một vòng kinh ngạc. Nàng làm sao có chút theo không kịp Diệp Quỷ mạch suy nghĩ. Diệp Quỷ có ý tứ là, chúng ta cục quản lý có hay không xuất hiện qua tượng thần đầu lọt vào phá hư ghi chép? Vẫn là cử phụ hiểu được Diệp Quỳ lời nói, hắn quay đầu nhìn về phía Thường Hy, nhỏ giọng giải thích. Ngươi nói là ý tứ này à? Thường Hy rốt cục phản ứng lại. Mặc dù không biết Diệp Quỳ hỏi thăm điểm này nguyên nhân, nhưng nàng nhưng vẫn là chăm chú trả lời, tại khai quật tượng thần quá trình bên trong, khẳng định tồn tại một chút va chạm. Bất quá, nếu như ngươi tiếp xúc qua tượng thần, liền sẽ phát hiện, tượng thần tính chất dị thường kiên cố, mặc dù có va chạm, vết tích cũng rất nhỏ. Về phần như lời ngươi nói, liên quan tới tượng thần đầu rơi xuống sự tình, trong tầm hiểu biết của ta, giống như cũng chưa từng xảy ra. Ngươi có cái nghi vấn này, là phát hiện cái gì sao? Thường Hy thăm dò hỏi thăm. Nha. Diệp Quý nhìn Thường Hy một mắt, trực tiếp mở miệng, hang đá bên trong những tượng thần kia đầu rơi mất gắn về sau, có thể một lần nữa dài trở về. Cái gì? Thường Hy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tượng thần đầu có thể dài trở về? Diệp Quý lại lần nữa lặp lại một lần, đây là hang đá bên trong tượng thần biến hóa, về phần phía ngoài tượng thần là cái dạng gì, ta cũng không biết. Các ngươi có cơ hội, đằng sau có thể thử một chút. Hắn mím môi, lộ ra một vòng tiêu dung, bất quá hang đá bên trong những tượng thần kia đầu một lần nữa dài trở lại thời điểm, ta nghiệm chứng qua, không có phát hiện cái gì cái khác dị thường. Được. Tốt. Thường Hy hoảng hốt một chút về sau, cứng ngắc nhẹ gật đầu đang cố gắng chậm một chút thần hậu, nàng lên tiếng lần nữa nói ra, ngươi phát hiện cái này một trạng huống dị thường, rất trọng yếu, chúng ta sau lập tức sẽ theo vào điều tra. Mà phía sau, cử phụ càng là mắt trợn tròn. Diệp Quý phát hiện dị thường, xác thực trọng yếu hơn. Dù sao, từng ấy năm tới nay như vậy, Tịnh Châu cục quản lý trên dưới, vẫn chưa có người nào chú ý qua tương quan tình trạng, bọn hắn đối đãi tự thần, càng nhiều hơn chính là tôn trọng. Mà, quỷ, đến tột cùng là tại trạng thái gì dưới mới có thể phát hiện cái này một dị thường. Xoay rơi đầu. Vô duyên vô cớ, làm sao lại nghĩ lấy xoay rơi tượng thần đầu? Hang đá bên trong, hết thảy có 632 tôn thần tượng. Diệp Quỳ trả lời lại như thế chắc chắn. Chẳng lẽ hắn cả đám đều sát bên thử qua? Trong lúc nhất thời, Cử Phụ trong lòng một mảnh mờ mịt. Bất quá, nếu là có đầu mối gì, nhớ kỹ nói cho ta. Diệp Quỳ nhưng căn bản mặc kệ Cử Phụ phản ứng của bọn hắn như thế nào, đang nghe Thường Hy đáp lại về sau, hắn thiếu dung càng thêm sán lạ. Còn có, đồng thời, Diệp Quỳ tựa như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Thường Hy, mở miệng căng dặn, liên quan tới cái kia quỷ vực bất luận phát hiện gì, cũng nhớ kỹ báo cáo.
Được.
Tốt. Thường Hy vô ý thức nhẹ gật đầu. Nàng đều không có phát hiện, tự mình vậy mà theo bản năng nghe theo Diệp Quỳ mệnh lệnh. Nhưng khi Thường Hy kịp phản ứng về sau, nhưng cũng đã nhận ra Diệp Quỳ lời nói một cái khác hàm nghĩa. Ngươi muốn rời khỏi Tịnh Châu cục quản lý rồi. Nàng ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Diệp Quỳ. Đúng, ta chuẩn bị về trước tổng bộ. Diệp Quỳ nhẹ gật đầu, lần này đến Tịnh Châu cục quản lý trạng huống dị thường, thu hoạch lớn nhất chính là cái kia một mảnh quỷ vực. Quỷ vực nội tích chứa bí mật còn có không ít, nhưng muốn tiến hành tương quan thăm dò, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn mở miệng trả lời, ta tiếp tục lưu lại nơi này, không có cái gì tất yếu. Bất quá, nếu là có bất luận cái gì manh mối, các ngươi trước tiên báo cáo, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Quỳ nhìn về phía Thường Hy, lộ ra một vòng tiêu dung. Thế nhưng là, nghe Diệp Quỳ lời nói, Thường Hy hơi nhíu lên lông mày. Chương 309, tiến triển. Chương 309, tiến triển. Thế nào? Nghe được Thường Hy thanh âm, Diệp Quỳ quay đầu hỏi thăm, là chúng ta Tịnh Châu cục quản lý, còn có cái gì cái khác tình trạng cần xử lý sao? Ta ma, vẫn là quỷ dị. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lập tức hưng phấn lên, lần này quỷ vực bí mật, ta không có làm rõ ràng, nhưng là giải quyết tà ma cùng quỷ dị, ta là chuyên nghiệp. Ngươi cứ mở miệng. Diệp Quỳ vô vô bộ ngực, mặt lộ vẻ chờ mong, ta cam đoan cho chúng ta xử lý sạch sẽ.
Không,
không phải. Thấy thế, Thường Hy lại lần nữa chỉ trệ. Nàng hiện tại đã mơ hồ phát hiện, quỷ, suy nghĩ vấn đề phương thức, giống như cùng bình thường thiên quan, không giống nhau lắm. Bất quá, khả năng này chính là Diệp Quỳ là kinh tài tuyệt diễm, ngút trời kỳ tài nguyên nhân. Phá thường nhân chỗ không biết, đi phạm giả không thể. Vừa rồi liên quan tới tượng thần dị dạng, không phải liền là như thế bị phát hiện sao? Thường Hy phát hiện, mình đã bắt đầu dần dần lý giải Diệp Quỳ. Không phải tà ma cùng quỷ dị, vẫn là cùng cái kia một mảnh quỷ vực có quan hệ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng muốn nói, không phải Diệp Quỳ biểu đạt sự tình, vừa rồi ta kỹ càng nghe Cử Phụ báo cáo. Liên quan tới các ngươi từ quỷ vực bên trong trở về phương thức, ta có chút lo lắng. Thường Hy nhíu nhíu mày. Ngươi nói là cái này a? Diệp Quỳ hiểu được Thường Hy ý tứ, cùng quỷ dị cùng tà ma không quan hệ, để hắn hơi có vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, Diệp Quỳ liền điều chỉnh tới, chăm chú giải thích, ngươi không cần lo lắng tiến vào quỷ vực sau làm sao rời đi. Căn cứ phán đoán của ta, cái kia một chỗ hô sâu, hẳn là còn có thể dùng cái tầm 10 lần. Hắn suy tư một chút lúc ấy nhảy vào kim sắc mặt nước sau cảm nhận được tình trạng, mở miệng nói ra, tối thiểu nhất 10 lần trong vòng là không có vấn đề. 10 lần, các ngươi dùng để thăm dò lời nói, hẳn là dư xài đi. Diệp Quỳ nhìn về phía Thường Hy, lộ ra một vòng tiêu dung, nếu như không đủ, cũng không cần lo lắng, đến lúc đó liên hệ ta là được rồi. Là thế này phải không? Nghe vậy, Thường Hy trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nàng một mực đối Cử Phụ nói tới nhảy vào hố sâu mới có thể rời đi quỷ vực phương pháp có chút lo lắng. Cử Phụ cho thuyết minh nhảy vào hố sâu sau đó phát sinh cái kia cổ quái tình trạng, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích, mà không cách nào xác định rời đi quỷ vực phương pháp, Thường Hy liền không thể để thiên quan nhóm mạo hiểm. Bất quá dưới mắt, đạt được Diệp Quỷ chắc chắn trả lời, ngược lại để nàng yên tâm không ít. Có một chút, các ngươi cũng muốn chú ý, đúng lúc này. Diệp Quỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Thường Hy, mở miệng nhắc nhở, mở ra cái kia một mảnh quỷ vực cần linh tính tương đối nhiều, các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ấy hắn mở ra quỷ vực thời điểm, bởi vì tình trạng đặc thù, cũng không có tiêu hao quá nhiều linh tính. Nhưng Diệp Quỷ nhưng lại có một loại cảm giác, nếu như là những người khác tới mở cái kia một mảnh quỷ vực lời nói, cần linh tính, nhất định sẽ không thiếu. Ê! Thấy thế, Thường Hy dừng một chút, nhìn về phía Diệp Quỷ nở nụ cười, điểm này, chúng ta là biết đến. Liên quan tới Diệp Quỷ nói tới sự tình, nàng rất rõ ràng. Dù sao, tình hình này, chính là bọn hắn Tịnh Châu cục quản lý phát hiện trước. Nhưng đã, Quỷ, đều lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở, vậy liền tại chú ý một chút tốt. Thường Hy ánh mắt tại Diệp Quỷ trên thân khẽ quét mà qua, quyết định mở ra quỷ vực thời điểm, cứ dựa theo V cấp thiên quan thể nội đại khái linh tính chuẩn bị.
Được, các ngươi biết liền tốt.
Nghe vậy, Diệp Quỳ lộ ra một vòng tiêu dung, vậy thì có cái gì sự tình, các ngươi tùy thời liên hệ tổng bộ hoặc là liên hệ ta, đều có thể. Lần này Tịnh Châu cục quản lý sự tình, cũng làm phiền ngươi. Thường Hy cũng đối với Diệp Quỳ cười cười, ngươi muốn về tổng bộ lời nói, chúng ta lập tức an bài máy bay. Tương quan sự tình đã hiểu rõ ràng, nàng không còn lo lắng, liền cũng không còn thuyết phục Diệp Quỳ lưu lại. Thường Hy cũng rõ ràng, dưới mắt cục quản lý cần, ủy, địa phương, nhất định cũng có rất nhiều.
Không cần, các ngươi làm việc đi.
Diệp Quỳ khoát tay áo, ra hiệu không cần phải để ý đến hắn, không chừng qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần này thần bí quỷ vực sự tình còn không có hoàn toàn xử lý xong, lại cùng Cử Phụ cùng Thường Hy chào hỏi một tiếng về sau, Diệp Quỳ rời đi Tịnh Châu tỉnh cục quản lý. Hắn quay đầu, lại lần nữa đánh giá một phen tòa này lẳng lặng sừng sững cao ngất tuyệt bích về sau, Diệp Quỳ thân hình đột nhiên lên không, hướng phía kinh thành mà đi. Gió nhẹ quất vào mặt, thân hình lại phá phong đi vội. Rất nhanh, Diệp Quỳ liền về tới kinh thành, thấy được phía dưới cục quản lý tổng bộ cái kia một mảnh lan tràn hơn 100 mẫu kiến trúc. Cùng lần trước, hắn rơi xuống cục quản lý sân bay. Cũng may chính là, lần này Diệp Quỳ sau khi trở về, không có gây nên cái gì quá lớn ba động.
Hô.
Thấy thế, hắn thở dài một hơi, nếu là còn như lần trước, ra nhiều người như vậy nên đón, tự mình thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Lần trước là phái nhỏ lạt điều ra biểu diễn cái tiết mục. Lần này cũng không thể để gấu nhỏ mang theo, thời chi di âm, cho mọi người ca hát đi. Còn tốt, không có người nên đón, tự mình cũng không cần có những phiền não này. Lập tức, Diệp Quỳ thân hình lóe lên, liền hướng phía Trung Cự Phách văn phòng mà đi. Tiến về Trung Cự Phách văn phòng trên đường, vừa lúc muốn đi ngang qua hắn đang quản lý cục tổng bộ trụ sở, mà tại trải qua cái kia một mảnh độc tòa tiểu lâu thời điểm, Diệp Quỳ sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía trước, cái kia ngay tại quay chúng quanh tại độc tòa tiểu lâu phụ cận, vui lâu tản bộ, tựa như đang tìm kiếm cái gì mười mấy tên thiên quan, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng không hiểu. Quỳ, trưởng quan. Quỳ, ngài trở về rồi. Diệp Quỳ nhìn thấy bọn hắn đồng thời. Một đám thiên quan cũng nhìn thấy Diệp Quỳ, bọn hắn nhao nhao đứng lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Bây giờ, Diệp Quỳ đang quản lý cục tổng bộ danh vọng, như mặt trời ban trưa. Các ngươi đây là đang làm gì? Diệp Quỳ chỉ một đám thiên quan, thăm dò tính mở miệng hỏi thăm. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ. Trong đó một tên thiên quan mở miệng cười trả lời. Chấp hành nhiệm vụ. Diệp Quỳ sững sờ, ánh mắt lại lần nữa đảo qua một đám thiên quan, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Hắn không biết dạng gì nhiệm vụ đang quản lý trong cục bộ, còn cần nhiều như vậy thiên quan. Các ngươi tiếp tục cố lên. Bất quá, nếu là chấp hành nhiệm vụ, Diệp Quỳ liền cũng không tốt tại làm cái giày, khoát tay áo về sau, hắn liền rời đi cái này một mảnh lầu nhỏ, tiếp tục tiến về Trung Cự Phách ở tại văn phòng. Rất nhanh, xuyên qua trống trải đại sảnh, lướt qua cái kia một tôn lặng im không nói huyết sắc đồng hồ, Diệp Quỳ đi tới Trung Cự Phách cửa phòng làm việc. Nhưng không đợi Diệp Quỳ đẩy cửa đi vào, liền thấy được Bá Hạ vội vã từ trong văn phòng đi ra. Diệp tiểu tử, nhìn thấy Diệp Quỳ, Bá Hạ sững sờ, trên khuôn mặt giàn mua lập tức lóe lên một vòng kinh hỉ, ngươi trở về rồi. Cầm kích người. Diệp Quỳ cũng lộ ra một vòng tiêu dung, hắn thăm dò nhìn thoáng qua trong văn phòng, cầm kiếm người đâu? Lần này Tịnh Châu cục quản lý tình trạng, có cái tình trạng cần cùng các ngươi câu thông. Tịnh Châu cục quản lý sự tình đợi lát nữa nói. Không đợi nói dứt lời, Bá Hạ liền vung tay lên, đánh gây Diệp Quỳ, hắn ý mừng đầy mặt, ngươi trước đi theo ta, lần trước quân minh cổ xuyên sự tình, có tiến triển. Chương 310. Đồ vật làm ném đi. Chương 310. Đồ vật làm ném đi. Ngươi trở về đúng lúc. Nói chuyện, Bá Hạ liền kích động kéo Diệp Quỳ hướng phía ngoài cửa, gần nhất cục quản lý đang một mực cố gắng tiêu trừ quân minh cổ xuyên trên thân, cái kia một thì cao vị cách nguyên rủa. Mà liền tại buổi sáng hôm nay, tình huống rốt cục có tiến triển, nguyên rủa bị tiêu trừ, quân minh cổ xuyên thành thành thật thật, nói ra hết thảy. Trung Cự Phách hiện tại ngay tại xử lý tương quan tình trạng. Hắn có chút mừng rỡ, vừa rồi ta còn tại cùng Trung Cự Phách nhắc tới, lúc nào đem cái này một tin tức nói cho ngươi phù hợp, ai biết, ngươi vừa vặn liền trở lại. Hiển nhiên, dấu ở quân minh cổ xuyên trên người bí mật, rốt cục có tiến triển, cũng làm cho Bá Hạ rất thụ cổ vũ. Hắn đều nói. Nghe vậy, Diệp Quỳ hai mắt tỏa sáng. Đều nói. Bá Hạ cười ha hả nhẹ gật đầu. Bất quá, duy chỉ có một chút. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi nhíu lên lông mày. Làm sao? Thấy thế, Diệp Quỳ không hiểu hỏi thăm. Người đi theo ta liền biết. Bá Hạ lắc đầu, mang theo Diệp Quỳ tiến lên tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, Bá Hạ cùng Diệp Quỳ rời đi văn phòng ở tại kiến trúc bên ngoài, bước vào ở vào thu nhận chỗ phía tây một tòa thấp bé kiến trúc. Cái này, xuyên qua nhỏ hẹp hành lang, đẩy ra ở vào hành lang sau cùng cái kia phiến đại môn, Diệp Quỳ đột nhiên sững sờ, đây là một gian đều từ mặt kính cấu thành, hiện lên hình bầu dục phong bế gian phòng. Tia sáng minh lượng, mặt đất sạch sẽ, nhưng trong mặt gương lại tràn ngập nồng đậm linh tính ba động. Nhìn xem từng mặt chân bóng phản xạ ra quang mang tấm gương, Diệp Quỳ suýt nữa cho rằng tự mình lại về tới lúc ấy bị kính quỷ kéo vào cái kia một vùng không gian. Nơi này là kính nguyên ở giữa. Tựa hồ đã nhận ra Diệp Quỳ kinh ngạc, Bá Hạ quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ. Là cục quản lý dùng cho tiến hành thẩm vấn cùng giam giữ một chút đặc thù tồn tại địa phương. Hắn chỉ về đằng trước mặt thất, mở miệng giải thích, ngươi nhìn xem không có gì, nhưng trên thực tế, vùng không gian này còn lâu mới có được nhìn thấy đơn giản như vậy. Riêng là một chiếc gương hậu phương, liền khắc dấu 7000 mai chân ngôn phụ triện. Bá Hạ cười cười đối mặt Diệp Quỳ, hắn luôn luôn muốn nói hơn hai câu, để Diệp tiểu tử đối cục quản lý có thể có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Nhưng mà, từ ngực, nghe thơm ngào ngạt gian phòng, Diệp Quỳ vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nghe được bên người truyền đến thanh âm, Bá Hạ quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt. Diệp tiểu tử, là không ăn điểm tâm sao? Kính nguyên ở giữa mà, nhìn như là một cái phòng, trên thực tế cái này một mảnh, hết thảy có 373 ở giữa mặt thất, phía tây cùng phía đông nơi hẻo lánh, cũng đều thả có 4 kiện phong ấn vật. Diệp Quỳ đánh ra phía trước hoàn cảnh, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, ta đều biết. Bá Hạ con mắt trừng lớn hơn. Hắn cũng không nhớ ký tự mình trước đó đã nói với Diệp Quỳ liên quan tới kính nguyên ở giữa bất kỳ tin tức gì. Diệp tiểu tử, là thế nào biết rõ ràng như vậy? Cầm kích người, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Quỳ không lưu dấu vết trà sát một chút khoe miệng, vẫn là trước bận điều chuyện của chúng ta quan trọng. Đối với có được mặt kính xuyên toa năng lực hắn mà nói, cái này một chiếc gương, liền tựa như không mặc quần áo, chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy mê người ăn ngon tại. Bất quá, Diệp Quỳ cũng rõ ràng, kính nguyên ở giữa cũng không thể ăn. Tối thiểu nhất, hiện tại không thể ăn. Dù sao phía trước, Quân Minh Cổ Xuyên hơi có vẻ vô lực ngồi trong phòng trên ghế, mà một bên, Trung Cự Phách cau mày, ngay tại hơi có vẻ lo lắng đi qua đi lại. Đi nhanh đi. Nghe được Diệp Quỳ lời nói, Bá Hạ lúc này mới phản ứng lại. Hắn lôi kéo Diệp Quỳ hướng phía trước đi đến. Mặt kính một cơn chấn động, bọn hắn bước vào trong đó một gian mật thất. Người trở về. Phát giác được một bên dị động, Trung Cự Phách ngẩng đầu nhìn về phía Bá Hạ. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Bá Hạ bên cạnh Diệp Quỳ lúc, ánh mắt bên trong cũng đông nhiên lóe lên một vòng mừng rỡ, Diệp Quỳ cũng bay về rồi. Cầm kiếm người. Diệp Quỳ hướng về phía Trung Cự Phách gật đầu cười, xem như chào hỏi một tiếng. Ô ô ô. Mà một bên, Quân Tiên Cổ Xuyên khi nhìn đến Diệp Quỳ về sau, lại tựa như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng, hắn sắc mặt hoảng sợ, không ngừng mà hướng về sau rụt lại thân thể. Thành thật một chút. Trung Cự phách vỗ một cái Quân Minh Cổ Xuyên, tức giận nói:
"Ô, ô, ô."
Nhưng mà, Quân Minh Cổ Xuyên vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Thằng đến Diệp Quỳ thản nhiên nhìn hắn một mắt, quân tên Cổ Xuyên thân thể một sợ, trong nháy mắt trung thực xuống dưới. Cái này, thấy thế, Trung Cự phách lập tức sững sờ, trên mặt càng là lóe lên một vòng kinh ngạc. Bất quá không chờ hắn truy đến cùng Quân Minh Cổ Xuyên xuất hiện dưới mắt như vậy phản ứng nguyên nhân, Diệp Quỳ thanh âm liền vang lên: "Ta vừa rồi nghe Cầm Kích giả thuyết." Hắn nhìn về phía Trung Cự phách, kích động: "Quân Minh Cổ Xuyên đem nên nói đều đã nói qua rồi. Không sai, một cái kia vị cách khá cao nguyên rủa, bị chúng ta giải trừ về sau, Quân Minh Cổ Xuyên cái gì đều nói." Trung Cự phách nhịn không được cười lên, nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới Diệp Quỳ ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, Trung Cự phách rất thưởng thức Diệp Quỳ trực tiếp. Hắn ngược lại là không có nói sai, nhiệm vụ của hắn mục tiêu đích thật là vì xác định một vài thứ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía Quân Minh Cổ Xuyên, đồng thời đối với kỹ càng tình trạng, Quân Minh Cổ Xuyên cũng không rõ ràng. Nhưng là, thông qua hắn biết được tin tức, chúng ta còn có thể phán đoán, Quân Minh Cổ Xuyên muốn xác định độ vận. Nói đến đây, Trung Cự phách dừng một chút, lên tiếng lần nữa: "Cùng cửa có quan hệ." "Cùng cửa có quan hệ." Nghe vậy, Diệp Quỳ đột nhiên híp mắt lại. "Đúng thế." Trung Cự phách nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười cười, cùng nhìn mẹn mọn bọn hắn khác biệt, Quân Minh Cổ Xuyên ngược lại là không nghĩ làm phá hư. Hắn thật chỉ là muốn xác định cửa có liên quan một vài thứ. Hắn cúi đầu xuống, lại lần nữa nhìn về phía Quân Minh Cổ Xuyên, mà chính như hắn lúc ấy nói như vậy, hoàn thành nhiệm vụ cần một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Mới đầu chúng ta vẫn cho là cái kia một kiện mấu chốt vật phẩm, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mới không có trên tay hắn. Nói đến đây, Trung Cự phách trên mặt lóe lên một vòng cười khổ, nhưng người nào biết, món kia vật phẩm không có ở bên cạnh hắn, chỉ là bởi vì đồ vật bị hắn làm ném đi. Trung Cự phách rất là bất đắc dĩ. Làm ném đi? Diệp Quỳ sững sờ, cầm kiếm người. Đúng lúc này, Quỷ Tử Mẫu cái kia thân ảnh khôi ngô lóe lên bước vào gian phòng, vội vã thanh âm đồng thời vang lên: "Lộc Minh, nhà lầu dưới sàn nhà chúng ta đều là khắp, vẫn là không có bất luận phát hiện gì." Chương 311: Hiện thế thần minh. Chương 311: Hiện thế thần minh. Ta liền nói, cái này lén lén lút lút âm dương sư, lần trước làm sao lại không dung tha, một mực lôi kéo ta hỏi một chút đông hỏi tây. Quỷ Tử Mẫu trừng mắt ẩn ẩn có tử sắc điện quang lấp lóe con người, nhìn về phía một bên Quân Minh Cổ Xuyên, sớm biết đồ chơi kia trọng yếu như vậy, ta nên nhiều hơn điểm tâm. Bất quá, chúng ta đã tìm. Hắn thở dài một hơi, ngoại trừ Lộc Minh nhà lầu, liền ngay cả cuối cùng Quân Minh Cổ Xuyên tiến về cái kia một chỗ vị trí, chúng ta đều tra xét rõ ràng một lần. Không thu hoạch được gì. Quỷ Tử Mẫu có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì xác định Quân Minh Cổ Xuyên tình trạng, ta đều muốn hoài nghi, có phải là hắn hay không đang gạt chúng ta. Nghe Quỷ Tử Mẫu lời nói, Diệp Quý híp mắt lại. Dưới mắt hắn rốt cục phản ứng lại, vừa rồi tại tầng 2 dưới tiểu lâu phương đám kia thiên quan nhóm, chấp hành nhiệm vụ là cái gì? Ừm. Đột nhiên, Quỷ Tử Mẫu thấy được đứng tại gian phòng một bên Diệp Quỳ, hắn cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung: "Diệp Quỳ trở về rồi." "Đúng." Diệp Quỳ cười cười, vừa trở về không bao lâu. "Bất quá." Hắn nhìn thoáng qua Quỷ Tử Mẫu, quay đầu lại nhìn thoáng qua hậu phương, mặt buồn rười rượi Trung Cự phách, nhỏ giọng hỏi thăm: "Các ngươi nói nhiều như vậy, ta còn không biết đang tìm món kia mấu chốt vật phẩm, đến tột cùng là cái gì?" "Chính là một thanh phá cây quạt." Nghe vậy, Quỷ Tử Mẫu hoán giận mở miệng trả lời: "Têu cái gì?" "Cạ cụ dạ linh xương." Lúc ấy Quân Minh Cổ Xuyên lần thứ nhất xuất ra cái kia thanh cây quạt thời điểm, ngay tại Lộc Minh nhà lầu, một bộ muốn đối chúng ta cục quản lý thiên quan hạ âm chiêu dáng vẻ, bị ta ngăn cản. Theo như hắn nói, cái kia phá cây quạt chính là vào lúc đó mất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Minh Cổ Xuyên, càng nói càng sinh khí, ai có thể nghĩ tới, cái kia cây quạt vậy mà trọng yếu như vậy. Đằng sau, căn cứ lối nói của hắn còn cảm nhận được một lần, cả cụ dạ linh xương, khí tức. Quỷ Tử Mẫu mặt lộ vẻ tức giận, ánh mắt bên trong điện quang hiện lên, nhưng tất cả hắn đề cập địa phương, chúng ta đều tìm qua, căn bản không có phát hiện. "Ai?" "Nghe vậy." Trung Cự phách đứng ở phía sau, nhẹ nhàng thở dài. Thật vất vả có manh mối, lại bởi vì mấu chốt vật phẩm di thất, không cách nào tiếp tục tiến triển, tình hình này, để thân là cục quản lý Cầm Kiếm người hắn cũng hơi có vẻ bất lực. Nhưng mà đang nghe được Quỷ Tử Mẫu lời nói về sau, Diệp Quỳ lại lập tức mở to hai mắt nhìn. "Một thanh cây quạt." Hắn trừng mắt nhìn, thanh tú tuấn lãng khuôn mặt bên trên lóe lên một vòng mờ mịt. Diệp Quỳ thế nào cảm giác, Cầm Kiếm người cùng Quỷ Tử Mẫu bọn hắn nói tới vật kia, tự mình có chút quen thuộc. "Không sai, một cây quạt." Quỷ Tử Mẫu trùng điệp nhẹ gật đầu, căn cứ Quân Minh Cổ Xuyên miêu tả, cái kia thanh nan quạt tái nhận, nhưng mặt quạt bên trên vẽ lấy màu đỏ thắm thần văn. Theo đạo lý tới nói, như thế có nhận ra độ đồ vật, hẳn là rất dễ thấy mới đúng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ta đều nhanh đem cục quản lý là khắp, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Màu đỏ thắm thần văn. Diệp Quỳ thân thể càng là run lên. Quen thuộc, càng ngày càng quen thuộc. Bất kể như thế nào, chúng ta còn phải tiếp tục tìm. Trung Cự phách cũng không có phát giác được Diệp Quỳ dị dạng. Hắn nhìn thoáng qua Quỷ Tử Mẫu, ánh mắt thâm trầm, ta hiện tại lo lắng chính là, cái này một cây quạt biến mất triệt để như vậy, có thể hay không rơi vào đến cái gì làm loạn chi đồ trong tay. Cái kia. Đúng lúc này, Diệp Quỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi nói cái kia, cạ cụ dạ linh xương. Hắn chẳng biết lúc nào lấy ra một cây chổi lùi que gỗ, thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, có phải hay không vật này à? Chúng ta nói là cây quạt. Trung Cự phách vội vàng quay đầu, bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Quỳ trong tay gậy gỗ về sau, lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Quỳ, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Quỷ Tử Mẫu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa nói rất rõ ràng, đó là một thanh nan quạt tái nhợt, mặt quạt bên trên vẽ có màu đỏ thắm thần văn quạt tròn. Không phải cái gì tham chúc. Hắn thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cạc Cụ Dạ Linh Xương, làm sao lại trong tay ngươi? Một bên, đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập khó có thể tin sắc mặt gọi, mới vừa rồi bị Diệp Quỷ dọa đến tê liệt trên ghế ngồi Quân Minh Cổ Xuyên, trong nháy mắt đứng lên. Cái gì? Đây là Cạc Cụ Dạ Linh Xương? Mà đang nghe Quân Minh Cổ Xuyên lời nói trong nháy mắt, gian phòng bên trong, Trung Cự Phách, Bá Hạ, còn có Quỷ Tử Mâu ánh mắt, trong nháy mắt lại lần nữa tập trung đến Diệp Quỷ trên thân. Nó không phải một cây quả sao? Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Quỷ trong tay gậy gỗ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng mờ mịt. Diệp Quỷ trong tay chùy lùi gậy gỗ, cùng Quân Minh Cổ Xuyên trong miệng miêu tả cây quạt bộ dáng, thật sự là chênh lệch rất xa. Vốn là cây quạt. Một bên, Quân Tiên Cổ Xuyên thân thể run rẩy, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quỷ trong tay ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh, nhưng bây giờ, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Diệp tiểu tử, đạt được Quân Minh Cổ Xuyên xác định, Bá Hạ trên mặt lập tức lóe lên một vòng kinh hỉ, hắn nhìn về phía Diệp Quỷ, thứ này là ở đâu ra? Không chỉ là Bá Hạ, Trung Cự Phách cùng Quỷ Tử Mẫu đồng dạng mắt không chớp nhìn chằm chằm Diệp Quỷ. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, đau khổ tìm kiếm không có kết quả cả Cụ Dạ Linh Xương, vậy mà lại tại Diệp Quỷ trên tay. Nhặt được. Diệp Quỷ thành thật trả lời. Nhặt được. Nghe vậy, Bá Hạ càng là mở to hai mắt nhìn. Chắc không được. Chắc không được chúng ta một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắn ánh mắt quét qua Diệp Quỷ trong tay gậy gỗ, mặt lộ vẻ phức tạp, Diệp tiểu tử thật sự là chúng ta phải phúc tinh, nếu không phải hắn, chúng ta dựa theo cây quạt bộ dáng tìm kiếm, chỉ sợ đời này cũng sẽ không có đầu mối gì. Bất quá, nghĩ đến đây, Bá Hạ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, hiếu kỳ hỏi thăm, Diệp tiểu tử, ngươi nhặt được nó thời điểm, chính là bộ dáng như vậy sao? A. Diệp Quỷ một trận. Bất quá không đợi hắn trả lời, những chuyện khác đến lúc đó lại nói. Trung Cự Phách thanh âm trầm thấp dẫn đầu vang lên, dưới mắt, Diệp Quỷ đã tìm được cả Cụ Dạ Linh Xương, vậy chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là làm rõ ràng ẩn giấu đi thanh này cây quạt bên trên bí mật. Nói chuyện, hắn túi đầu xuống, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Quân Minh Cổ Xuyên. Thấy thế, Quân Tiên Cổ Xuyên một trận, trên mặt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, di thất thật lâu, cả Cụ Dạ Linh Xương, vậy mà thật bị tìm được, thậm chí còn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Kỳ thật, Quân Minh Cổ Xuyên ánh mắt đảo qua Diệp Quỷ trong tay gậy gỗ, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, các ngươi chính là tìm được, cả Cụ Dạ Linh Xương, cũng không có tác dụng gì. Cả Cụ Dạ Linh Xương, linh tính cực cao, đối, âm dương liệu, rất trung thành, căn bản sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì. Hắn lắc đầu, chớ đừng nói chi là, nó còn biến thành dưới mắt bộ này tàn phá bộ dáng, chỉ sợ đều đã không cách nào. Nhưng mà, Quân Minh Cổ Xuyên lời còn chưa dứt, Diệp Quỷ trong tay gậy gỗ phảng phất từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong thanh tỉnh lại giống như, đột nhiên chấn động. Sau một khắc, ngừng, dừng lại. Ta nói, ta đều nói, ta cái gì đều nói. Mục đích của ta là xác định, Hoàng Tuyên bị lương phản, hậu phương, những thần minh đó tình trạng. Mà ta biết được, âm dương liệu, bí mật lớn nhất, là phù tang bây giờ, còn tồn lấy một tôn hiện thế thần minh. Gậy gỗ chấn động run rẩy, sợ hai thê lương tiếng cầu xin tha thứ, tại cả gian mật thất không ngừng quanh quẩn. Chương 312. Chưa bao giờ có ghi chép. Chương 312, chưa bao giờ có ghi chép. Tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Sợ hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong ngáy mắt. Bên trong cả gian phòng, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Đám người không nghĩ tới, trước một giây Quân Minh Cổ Xuyên còn tại nói, cả Cụ Dạ Linh Xương, đối linh tính cực cao, đối, âm dương liệu, vô cùng trung thành, căn bản sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì. Sau một giây, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thậm chí bọn hắn còn chưa mở lời hỏi thăm, cây kia gậy gỗ liền đem hết thảy đều nói ra miệng. Cả Cụ Dạ Linh Xương, đến cuối cùng, gặp cái gì? Như thế nào sự tình mới có thể đem một kiện phong ấn vật dọa thành bộ dáng như vậy? Bất quá, cứ việc tình hình này, đầy đủ làm cho người chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dưới mắt bên trong căn phòng tất cả mọi người, bao quát Quân Minh Cổ Xuyên ở bên trong, trong đầu quanh quẩn lại là vừa rồi cái kia âm thanh thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Phù tang, tồn tại một tên hiện thế thần minh. Tin tức này, không thể nghi ngờ giống như là một viên đạn hạt nhân, mang cho Bá Hạ cùng Trung Cự Phách đám người vô cùng đả kích cường liệt. Chỉ có biết được tương quan tình trạng người, mới biết được tin tức này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Ừm. Cùng lúc đó, tại cái kia âm thanh thê thảm sắc nhọn tiếng cầu xin tha thứ phát ra không lâu sau, lại có một đạo hơi có vẻ kinh ngạc hiếu kỳ tiếng vang tòng một côn chỗ truyền ra. Chùi lùi gậy gỗ run lên, khoảng chừng đung đưa. Nó cẩn thận tra xét chung quanh tình huống. Dù sao, lần này nó tao ngộ sự tình, cùng lần trước câu nói kia nói chậm nửa câu, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có tình trạng, giống như có chút không giống nhau lắm. Làm sao nửa ngày, tự mình còn không có nhìn thấy cái kia một ngụm trắng liếu răng. Chẳng lẽ, lần này tự mình không dài dòng, trực tiếp cầu xin tha thứ đem bí mật nói ra được phương pháp, có hiệu quả. Vẫn là nói, lúc ấy quái vật kia không tại phụ cận. Nhưng sau một khắc, a, ta cái gì đều nói, ta tất cả đều nói, còn lại tình huống, ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết ta. Quẹ gỗ trung binh là thấy được cái kia một chương nằm mơ cũng vô pháp quên khuôn mặt. Thế là, sợ hãi kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại lần nữa vang lên. Đi. Thấy thế, Diệp Quỳ nhíu mày, bất mãn mở miệng nói ra, ngươi gọi một hai tiếng là được rồi, vẫn chưa xong đúng không? Bá. Nghe được Diệp Quỳ thanh âm đàm thoại trong nháy mắt, quẹ gỗ trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, nó không nhúc nhích, cũng không dám lại phát ra cái gì một điểm thanh âm. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ở Mỹ, rốt cục phá vỡ Trung Cự Phách cùng Bá Hạ đám người mở mịt ngốc trệ, bọn hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Quỷ trong tay, cả Cụ Dạ Linh Xương, thanh âm cực kỳ khô khốc. Bất quá Trung Cự Phách cùng Bá Hạ nói, hiển nhiên là liên quan tới cả Cụ Dạ Linh Xương, trong miệng phù tang tồn tại hiện thế thần minh sự tình. Quả thực là bởi vì tin tức này, thật sự là quá mức kinh hãi, để bên trong căn phòng đám người đều không thể chú ý đến cả cụ Dạ Linh Sương đối đãi Diệp Quỷ cái kia sợ hãi vô cùng thái độ. Ngươi nói hiện thế thần minh rốt cuộc là ý gì? Trung Cự Phách gắt gao nhìn chằm chằm cả cụ Dạ Linh Sương, lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Chính là mặt chữ ý tứ a. Nghe vậy, cả cụ Dạ Linh Sương chật một chút chùi lùi gậy gỗ thân thể, thử nhìn thoáng qua Diệp Quỷ về sau, nhỏ giọng trả lời. Bất quá cái khác ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Cả cụ Dạ Linh Sương thanh âm tiểu nhân giống như rồi mình, bởi vì cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ gặp qua tôn này hiện thế thần minh một lần, chính là ta đản sinh ngày đó. Mà tại cả cụ Dạ Linh Sương lời nói rơi xuống trong nháy mắt, cả phòng lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trung Cự Phách cùng Bá Hạ, Quỷ Tử Mẫu đám người thần sắc không ngừng biến hóa, bọn hắn cố gắng tiêu hóa lấy đột nhiên nhận xung kích. Trước kia bọn hắn suy đoán qua vô số lần, cái kia một kiện mấu chốt vật phẩm tồn tại ý nghĩa, cùng nó muốn nối cửa làm ra sự tình. Nhưng nằm mơ, Trung Cự Phách mấy người cũng không nghĩ tới tự mình sẽ nghe được tin tức như vậy. Nếu như Phù Tăng thật tồn tại lấy hiện thế thần minh, như vậy một cái kia cao vị cách nguyền rủa lai lịch, tựa hồ cũng có đáp án. Sau một khắc, người Trung Cự Phách đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía tê liệt trên ghế ngồi Quân Minh Cổ Xuyên, ánh mắt bên trong đông nhiên lóe lên một vòng lệ mang. Ta không biết. Không chờ Trung Cự Phách mở miệng nói chuyện, Quân Minh Cổ Xuyên thanh âm liền vang lên, trên mặt hắn viết đầy mở mịt luôn cuống cùng khó có thể tin. Ta cái gì cũng không biết. Quân tên Cổ Xuyên đối với cả cụ Dạ Linh Sương vừa rồi nói sự tình, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cái gì là hiện thế thần minh hắn đều không rõ ràng. Không chỉ là hắn, theo Quân Minh Cổ Xuyên hiểu rõ âm dương lều tình trạng đến xem, cái khác âm dương sư đồng dạng không biết tương quan tình trạng. Nhưng hắn cho dù không biết hiện thế thần minh đại biểu ý nghĩa là cái gì, nhưng cũng thông qua Bá Hạ đám người phản ứng cảm nhận được tin tức này không giống bình thường. Ta không rõ ràng các ngươi nói hiện thế thần minh là có ý gì. Đúng lúc này, Quân Minh Cổ Xuyên tựa như nghĩ tới điều gì, thanh âm hắn run rẩy, nhưng ta biết Hoàng Tuyền Bị Lương Phản là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền cùng hiện thế đường danh giới. Hoàng Tuyền Bị Lương Phản. Nghe vậy, Trung Cự Phách thân thể chấn động. Hắn nghĩ tới vừa rồi cả cụ Dạ Linh Sương trong miệng một nhiệm vụ khác, chính là xác định Hoàng Tuyền Bị Lương Phản hậu phương thần minh trạng thái. Hoàng Tuyền Bị Lương Phản chính là cửa. Trung Cự Phách đống nhiên nhíu mày. Ngươi dự định làm sao xác định cửa phía sau thần minh tin tức? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỷ trong tay cái kia một cây chuỗi lùi gậy gỗ. Cả cụ Dạ Linh Sương đã biết được lấy cửa sau tồn tại cái gì, như vậy thì có thể xác định nó liên quan tới Phù Tăng tồn tại hiện thế thần minh tin tức. Không có nói sai, ta mặt quạt bên trên tồn tại một mảnh thần văn, có thể thông qua phương pháp đặc thù dẫn ra cửa phản hồi. Gậy gỗ run lên, lại lần nữa nhìn Diệp Quỷ một mắt về sau, nhỏ giọng trả lời, nhưng bây giờ ta đã không có cách nào làm được đây hết thảy. Ngươi Trung Cự Phách ánh mắt âm trầm, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vào lúc này không thích hợp. Bá Hạ cái kia thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, hắn sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, tình huống rất không thích hợp. Thế nào? Trung Cự Phách quay đầu nhìn về phía Bá Hạ. Căn cứ Diệp tiểu tử lúc ấy nói cho chúng ta tình huống, in bẹn mọn xương hô cửa vì hình đạn chi kính, mà cả cụ Dạ Linh Sương xương hô cửa vì Hoàng Tuyền Bị Lương Phản. Điều này đại biểu lấy cửa tại bọn hắn trong truyền thuyết đều có thuộc về mình danh tự, bọn hắn đều đối cửa có hiểu một chút, rõ ràng cửa sau tồn tại cái gì. Nhưng chúng ta Hoa Hạ. Bá Hạ ngẩng đầu u u nhìn về phía Trung Cự Phách, vì cái gì chưa bao giờ có bất luận cái gì cửa ghi chép.